đi đời đến thẩm quan. Muốn thấy rõ sự vật là cái gì? À, chúng ta phải gom đủ, gom tổng ba cõi trong một thả hướng rồi. Tâm thức mới có vật. Chân tâm không có, muốn vào cũng khó. Cho nên vô vi đã tìm ra cái tinh tim của đạo, chân tâm. Cho nên mục đích của chúng ta thôi, tại sao? Kiếm gì đạo không tu, kiếm đạo vô vi. Tại sao người ta niệm Phật việc gì không nghĩ như thế này? Trung tim bộ đầu, ý nghĩa, ai tâm mỗi mỗi cái yên hòa, người ta cạc con đường để làm gì? Đó, thấy rõ con đường giải thoát. Và khi các bạn có ý niệm đó hướng về con đường giải thoát, buông bỏ và một tâm còn ôm sự bằng thằng đau khổ của nội tâm nhận thực nhập. Tiếp còn gặp cách nhờ những chuyện thì làm sao mà bằng chí được. Cho nên chúng ta có cái câu hướng thượng mà nhiều người có nghĩ cái chiều hướng hướng thượng ở đâu. Do công năng công phu tu hành hỗ trợ. Nó đắc lực chút xí tình rất trình bảo đảm. Đó thì do công với chúng ta làm, chúng ta có. Chúng ta đã loạn lạc từ trên cao rớt xuống dưới đất thì rất dễ, từ dưới đất mai lên phải khó, cho nên phải bỏ công. Nam phụ lão ấu biết được vị trí của chính mình phải bỏ công nửa tiếng mới có ngày thành đạt, còn không bỏ công không bao giờ có. Chấp trong thể xác này, chấp trong lời nói này, chấp trong ý nghĩ kia đều là không đúng. Và trở về không thắng nhẹ rồi, chúng ta mới thắng. Rõ ràng, chúng ta đã bị sa đọa từ bao nhiêu kiếp xuống trần gian. Bây giờ chúng ta cũng moi đường để trở về. Mà muốn trở về nhẹ nhàng thì phải làm sao? Phải bỏ nghiệp tâm, bỏ tất cả những cái tôn đậm loạn trong đầu óc của chúng ta. Thế tỏa nó ra. Cho nên tôi mượn một kỹ thuật để giải tỏa trực tiếp trực diện với mọi sự đau khổ trong nội tâm của chúng ta, đụng thẳng với những sự đau khổ trong cái tánh ý cống cao ngạo mạn ngu muội của chính mình, đụng đầu với nó mới thấy nó, mới mở nó ra. Mê không hiểu mình mê, si không hiểu mình si, thì tất cả đều nhôm vào hai chữ đậm loạn thôi. Và chúng ta mê hiểu mê mới giải mê được, si hiểu si mới giải si được, tham hiểu tham phá từng cái tham mà đi, đó mới tiến tới sự thanh nhẹ, mới đi lên. Đó là kỹ thuật siêu diệu vô cùng mà chính con người có. Tìm truy tầm chân lý, tìm thực chất của chính mình và trở về với chính mình được. Bằng không thì cứ loạn lạc mãi mãi, lan đà mãi mãi trong sự mê chấp của xứ quan mắt mũi tai miệng mà làm chúng ta càng ngày càng động loạn hơn. Cho nên ông trời đã sắp đặt rất rõ ràng cho gian can, cho chồng vợ, cho con cái để thử thách, đặt bao nhiêu câu hỏi hàng ngày. Coi thì chỉ chủ nhân ông đã tỉnh chưa, trả lời được chưa, mang cái thân xác phận cực này đã tỉnh chưa, đã quán thông được cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục chưa. Những câu hỏi hàng ngày do cái xác này cung kính cho coi ông mà không hay, đâm ra cái tạo thêm mê chấp, nghĩ điều này nghĩ điều kia nghĩ điều nọ rồi la đà lên và trói buộc thêm, không có bao giờ phát được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã tìm một kỹ thuật đúng cái đường lối buông bỏ, là phải quan thông với buông bỏ, thấy rõ đường đi mới chia đi, tức là buông bỏ. Thấy rõ con đường thanh nhẹ là giải thoát thì chúng ta mới đi được, còn không thấy được cái đường thanh nhẹ là giải thoát là chúng ta luôn luôn bị kẹt trong sự mê chấp. Không hay, có nhiều người tới 70-80 tuổi, 90 tuổi cũng còn trong lý luận mê chấp, không lẽ không có giải thoát được, không chịu câm mồm để thức tâm để hiểu được cái sự sai lầm của chính mình thì rốt cuộc ôm lấy sự đau khổ trong giờ phút lâm chung. Cho nên chúng ta phải đi thẳng vào cái pháp lý của vị khoa học quyền bí Phật pháp đó. Quyền bí Phật pháp là các bạn người đời không thấy nhưng mà tâm thức của bạn thấy. các bạn thấy tánh tình của các bạn ngày hôm nay càng tôn càng thấy rõ cái tánh tham dục của chính mình. Dấn thân vào vì tham dục để tìm hiểu nguyên căn tại sao tôi tham, tại sao tôi dục. Vì sự tâm tối tôi mới tham. Mà nếu tôi hướng thượng giải tỏa được, tôi tham thiền soi hồn, mở mắt, nhắm mắt mà thấy ánh sáng rồi, thì tôi có tham. Thân nhẹ vô cùng, lúc đó dơ bẩn một chút thì chúng ta không có chịu. Lúc đó tránh cái tham. Tránh cái tham thì tự nhiên nó không có dục. Mà nuôi tham là nó tạo dục. Nó tạo dục thì nó tạo gì? Cái dục mà bành trướng là con người trở nên gì? Ích kỷ. Khi yêu một người nào muốn bảo thủ điều đó, muốn lấy cho được, muốn làm cho được, muốn giữ cho được, của đó là của ta, nhưng mà cái của đó rốt cuộc không phải của ta, của đó là bài học của ông trời cho chúng ta học để thức tâm được. Cảnh vợ chồng cũng học để thức tâm, cha con cũng học để thức tâm, xã hội cũng học để thức tâm, và tất cả vạn năng trong càn khôn vũ trụ tương ngộ với nhau để học và thức tâm trở về với thanh quan của vũ trụ. Rất rõ ràng khi chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta là một học viên tại cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải học rất nhiều, nhịn nhục rất nhiều, bình tâm để học hỏi mà tham hoa chứ không nên mê chấp phê luận sai lầm, bảo vệ cục tối tâm của chính ta rồi càng tối tâm thêm. Cho nên chúng ta lưu về thanh định, nhịn nhục tối đa thì tự nhiên nó bừng sáng trong lòng ta. Cho nên người mẹ hiền nuôi một vài con, lúc nào tâm người nuôi dưỡng sự thương yêu các con. Mà lối sống họ hiểu, con họ có một vài con, có một đứa mà động tới họ thì họ chửi tới cha mẹ họ, nhưng mà cha mẹ họ vẫn bình tâm thương yêu con. Mà cái người ở lối sống này muốn cha mẹ họ ghét người con đó, một đời nào cha mẹ đi ghét người con không bao giờ. Từ sự sáng suốt của người thấy là từ trong mầm mống thương yêu mà ra, và đang xây dựng cái mầm mống thương yêu đó không bao giờ đập bể được. Cho nên người phải giữ cái mầm mống thương yêu đó và để tiến hóa, sửa gia căn, giúp gia ca và giúp luôn cả xã hội ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của một hiệp thê, một hiệp tổ tại gia đình. Cho nên nhiều người không hiểu để can thiệp vào chuyện gia đình người ta làm rối loạn. Đó là mình đã mê chấp, mình không được cơ hội dấn thân vào quá cảnh đó để khai tâm mở trí. Người khác đã và đang dấn thân trong hoàn cảnh đó, chúng ta phải bình tâm học hỏi cái tâm hành của con người và các yếu hạnh của con người đã đến đâu, và chúng ta nương vào đó để tìm sự sống và lễ sống. Ngược lại, ta phê phán và chúng ta không làm được điều gì, rốt cuộc mang khẩu nghiệp là vậy. Cho nên con người biết tu, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thấy rõ sự mất quân hình của chính mình càng ngày càng vui rồi. Rõ thấy rõ mình càng có cơ hội sửa tu. Chúng ta lớn, ngày hôm nay được lớn, được ngồi để nghe chân lý, nghe triết lý, nhưng mà lý và triết lý chúng ta đã mang từ xa, bây giờ chưa có sự cơ hội để được. Vì chúng ta hướng về con đường tham nhân hướng ngoại và quên sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình. Cho nên bị lạc được, lạc lối mãi mãi, dù nói cho hay, dù hành cho tốt, nhưng mà tới một mức nào đó rồi cũng bị sa đọa vì quả mê. Bên ngoài cho hay, nhưng mà bên trong chúng ta chưa nắm được, chưa hiểu được, chưa giữ được, chưa thấy được tròn vẹn cái chân tướng của mọi sự việc, thì lúc nào chúng ta cũng chưa có cơ quan tâm. Đó là cũng vẫn còn trong sự dây dứt của chân tâm và không khai triển được. Cho nên dùng lý thuyết có thể đi đến được không? Nếu dùng lý thuyết đi đến được thì mọi người đã bắt chước được lý thuyết của Đức Phật đã thành Phật hết rồi. Không được. Triết lý của Ngài sáng ngờ để lại trần gian, nhưng mà nhiều người nghe thân nhưng mà hành không có, cho nên không bao giờ đạt được. Chỉ có thực hành mới đạt được. Mà thực hành trong mọi hoàn cảnh, dấn thân trong mọi hoàn cảnh, bất chấp những sự đụng chạm, bất chấp những sự thử thách, chúng ta mới tìm hiểu ra cái chân lý chúng ta mới sưu tầm là nguyên lý đó, đạt được cái chân lý rõ rệt và vững tâm mà đi, vững tâm mà tiến. Mỗi người đều có vị trí ở thế gian, bắt đầu nhìn vị trí của hiền thê, vị trí của hiền mẫu, vị trí của nghiêm rõ ràng. Mỗi vị trí mà làm đúng đó là đạo, mỗi vị trí mà làm sai là tà. Muốn đề đầu người khác là tà, còn sửa mình để ảnh hưởng người khác là đạo. Thế nên người đạo phải biết hy sinh, dù ngày mai chết đi nữa, không có ôm sự hận, không có sự trả thù, chỉ do sửa tiến và ảnh hưởng người khác mà thôi. Nếu chúng ta đã nói rằng tôi là người đạo, tôi là người tu, nhưng mà tôi muốn đặt cái những trả thù là tập rồi. Hỏi cái thù đó do ai tạo? Do con người sai lầm, khối óc con người không chịu chấn chỉnh trật tự thì nó tiết ra độc chất, mà tiết độc chất đó ra nó làm cho cái xã hội tối tăm, loài người bị nạn. Trong một cái lý thuyết mờ ảo đó, thì chúng ta làm thế nào để chấn chỉnh khối óc của chính chúng ta, sửa tiến từ động loạn nó đi tới thanh tịnh, và từ tâm tối nó tiến tới sáng suốt, thì đó nó mới kêu bằng nền tảng giải thoát cho muôn loại và không có bước vào trong cái nghiệp sanh sát nữa. Tiến qua mà thôi, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cơ trời, đường đường chính chính, khai hóa tâm thức của chúng sanh từ bao nhiêu tỷ năm nay, nhưng mà chúng sanh chưa, cứ ôm thù hận, tranh chấp, trả thù, rốt cuộc quan quan tư báo hà sự, cứ báo thù mãi mãi, lúc nào cũng kết thúc. Cho nên cái nạn khổ giết chóc cho chúng sanh thấy rõ, trên mặt đất này không bao giờ được, thì vì sự mê chấp không thù hận giết chấp lẫn nhau hàng ngày, giết biết bao nhiêu con thú, giết biết bao nhiêu sanh linh tại mặt đất để cái thỏa mãn tâm thức, nhưng mà rốt cuộc không hiểu cái duyên nghiệp cứu viện thất tổ và duyên nghiệp chưa hiểu, sanh trụ phải diệt và sự hồi sinh cũng chưa minh, thành ra ăn không biết mùi vị, ăn cho cái chừng mà không hiểu ăn cái gì, ăn là đội, ăn là nhiệm vụ, ăn là cái phận sự của chúng ta phải đem nó vô và lập lại trật tự và dẫn tiến nó tiến tới, thì mới là thấy rõ cái chữ độ. Còn nhiều người ăn cái cà lao không hiểu cái đó là cái gì. Cái hạnh Bồ Tát nó đã ban cho chúng ta, nó hy sinh cả thân xác xương máu của chúng nó để cho chúng ta được ấm no, thì nó phải đổi được qua cái gì? Đổi một cơ tiến hóa trở nên chung sống hòa bình với con. Cho nên hạnh hy sinh phải cao thì mới đạt cao, mà chúng ta tu hạnh hy sinh không có mà muốn thành Phật sao được. Thành con thú còn phải đem thân xác cho người ta ăn, rồi mới có cơ hội tiến gần tới con người. Mà con người muốn tiến tới Phật tiên thì ôm lấy thể xác mà đi tiến Phật tiên, cái đó là mờ ảo, nói bậy không đúng. Phải hy sinh. Giờ phút nào chúng ta cũng học hỏi, và giờ phút nào chúng ta cũng chết cũng là tiến tới cơ tiến qua quy định của vũ trụ. Chúng ta không có đặt cái vấn đề kêu bằng hưởng thụ nữa, hay là giữ cái thân xác này mà quên cái căn bản của phần hồn. Phần hồn là trắng. Cho nên sự đau đớn của chúng sanh nhiều người không hiểu. Hồn tôi đau mà nói tôi đau, vì tôi tham dục, vì tôi lo chuyện bao đồng, rồi tự giam cái phần hồn tôi, làm tôi lận đận đau khổ, mang cái tâm bệnh mà không hiểu. Xét trong cái xác tôi thì bác sĩ nói tôi cũng có bệnh, tâm tôi bệnh là cái hồn tôi. Tôi đã làm tôi vậy. Tôi rước tất cả những cái bất chánh vào trong tâm tôi. Bây giờ nó dằn dập và nó làm cho tôi khổ. Tôi mất cái hành hy sinh. Cơ tiến hóa không tiến nổi. Hỏi cho một ngày mai tôi chết rồi lấy ai ngồi đó thang. Tôi vung bồ cái ý chí mà thấy rõ. Lúc ta đến đây và lúc ta chúng ta ra đi, chúng ta phải hiểu rõ cái quyền năng sẵn có của chính mình. Phải giữ cái vị trí để tham qua, tiến qua, Không, sao theo cái chiều hướng sanh trụ bại diệt và hồi sinh rất rõ ràng. Nắm lấy cái quyền năng đó thì không còn sự đau khổ nữa. Ôm lấy cái sáng suốt đó mà cứ tự đi mãi mãi thì đâu còn sự mê chấp, đâu còn sự tham dục, đâu còn cái sự tình ái giả tạm ở thế gian. Chúng ta làm những điều cần thiết và làm những điều không cần thiết nữa. Không cần thiết, tất cả gia đình ở đây người nào cũng đã thử rồi, làm một hồi rốt toàn là chuyện không cần thiết, nhưng mà chuyện cần thiết đã bỏ. Chuyện cần thiết là tu, tu tâm. Tu mà không có tâm, tu sao được? Phải lấy cái tâm. Cái tâm mình phải vừa mới có cơ hội hòa với cả cả con vũ trụ, hòa với nhân loại. Tâm chịu tu thì mới tìm ra chân tâm. Tâm không tu làm sao có chân tâm? Cái tâm có tâm mới đi tìm được chân tâm. Không có tâm thì tìm được chân tâm. Thế thì nhiều người nói tôi tu tác tạo thì tôi đạt tới chân tâm, nhưng mà sân si vẫn còn, buồn tuổi vẫn còn, mê chấp vẫn còn, đâu có còn tâm. Cái tâm nó mới có cái quyền năng để hòa với cả càng con vũ trụ, hòa với ba cõi, thì nó mới tìm ra chân tâm. Khi mà nó đạt tới chân tâm thì nó dũng, nó đạt tới cái dũng chí vô cùng, không còn sợ tì bị tiêu diệt nữa. Dù vô nguyên tử xuống đi nữa cũng vậy, bằng chất. Sự hành hung của vật chất bao nhiêu triệu năm nay có hết, nhưng rồi nó cũng đi đến đâu, nó là ở thế gian, vẫn là ở thế gian. Đó là một cơ cấu để nghiêm trị tâm linh và giáo dục tâm linh tiến hóa, vì sự ham muốn quá độ mà tạo ra sự phiền muộn và đầy đọa tâm linh con thầy. Cho nên chúng ta mỗi người cố gắng tu mới tìm hiểu được thiên cơ. Thiên cơ nó không phải là làm việc cho những bất phạt, trí phạt, nhưng nó còn làm việc cho ba cõi thiên địa nhân. Nên thiên cơ là có cả tâm linh ở trong đó. Tâm linh là phần hồn. Mà phần hồn bất diệt, hỏi cho phần hồn đi đâu? Ai mà trận chiến rồi nó đi đâu? Sau một cuộc tranh hùng rồi nó đi đâu? Nó chỉ chờ trật tự để nó tiến qua. Mà sau mỗi 600 năm nó đi đâu? Nó phải hồi sinh trở lại. Cho nên mỗi 600 năm là một nguyên, nó phải thay đổi. Tới lúc đó tâm trạng con người thay đổi, nói về đạo pháp nó thay đổi. Rồi tới lúc nó thay đổi, nó chiều hướng đi xuống tới hạ nguyên thì nó tàn sát, tranh giết, thù hận, chém giết, lấy máu rửa thù. Rồi rốt cuộc là bị đọa. Mà sau khi bị đọa rồi mới ăn năn, mới tiến tới ngưỡng nguyên là hội đồng với nhau, kết hợp với nhau xây dựng trong cái tâm tư cởi mở và thăng hoa. Ngày hôm nay các bạn thấy vật chất đang tiến hóa, những cái gì chúng ta ứng dụng trong gia đình đều tiến hóa hơn xưa. Nhìn 30 năm trước và 30 năm sau nó khác nhiều, thay đổi rất nhiều. Vật chất nó tiến rất nhanh, nó có thể tiến tới điện não để thay thế con người trong một giai đoạn cần thiết mà thôi. Còn sự vô cùng của con người là lúc nào cũng rất hữu hiệu và hợp thờ. Cho nên ta tu để trở về với cái căn bản thanh định đó thì sử dụng hữu hiệu và hợp thờ. Bất cứ thiên cơ thay đổi giờ phút nào, kích động cho đến đâu đi nữa, chúng ta cũng thể ứng phó được tình cảnh được. Nếu mà các bạn đứng vào vị trí thanh định và tha thứ và thương yêu, tâm thức lúc nào cũng cởi mở, cái chuyện gì ngay trong gia can chúng ta giải quyết được thì chuyện xã hội không có khó khăn. Mà tới thiên cơ về xứ sở, mỗi người thích tâm thì xứ đó là xứ giàu mạnh, xứ đó là xứ lãnh đạo trinh đạo cho tất cả nhân loại. Cho nên chúng ta có cơ hội tu, nên tu, tu đúng, không phải tu sai. Tu đúng trong cái khoa học quyền bí Phật pháp, chứ đừng tu cho mỹ lại, lập tê lập đảng, rồi rốt cuộc cũng như xưa mà thôi, không có tiến được. Tu thức tâm khối ấp để thăng hoa đi lên thì chúng ta sẽ thấy cái chiều hướng của vũ trụ phát triển vô cùng và không có bao giờ ngừng nghỉ. Thì chúng ta làm sao theo kịp được, phải cố gắng tu nữa là được sự tranh chấp của thế gian càng ngày càng giảm, còn không có nữa, chỉ cung ứng sự sáng suốt trong cái tâm thức xây dựng cho chung. Làm điều gì cũng nghĩ cho chung, hữu ích cho chung, chứ không phải nghĩ chuyện cá nhân nữa. vì hiểu được vị trí của mình, đến đây học hỏi, trong sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thì chúng ta chỉ học hỏi để đóng góp trước khi chúng ta đi, thì con người đó còn mê chấp nữa. Mọi người mà đi đúng đường lối như vậy thì thế gian rất dễ trao đổi lẫn nhau và không có tranh chấp vì tiền bạc, vì vị trí, vì địa vị nữa, nhưng mà dồn vào tâm thức xây dựng cho chúng nhân loại thật sự hưởng hòa bình tương lai. Cho nên một người muốn làm cách mạng phải hiểu rõ cách mạng là gì, phải giải tỏa tất cả những phiền não sai quấy của chính ta, ổn định được chúng ta có ảnh hưởng. Một nhà cách mạng là phải đạo đức, phải dấn thân vô quái nạn mới ảnh hưởng được người khác. Nếu mà một người đạo đức mà còn đòi hỏi người việc quá xiên tài địa vị thì cái đó không phải là chánh. Chỉ hành hạ mình và tiếp tục hành hạ những người kế tiếp mà thôi. Chúng ta tu cách mạng bản thân, sửa tâm lý từ mất trật tự trở về với trật tự, từ mất quân bình điển quang phải trở về với sự quân bình của điển quang, và từ sự nắng trước phải đi trở về thanh nhẹ, từ sự tâm tối từ bừng sáng khối óc của chúng ta, thì do cái hạnh Bồ Tát và mọi cá nhân. Cái hạnh đó chúng ta đã nung nấu qua cái miệng, qua con mắt, qua lỗ tai, chúng ta thấy cái hạnh hy sinh của con thú nó còn cao hơn cái hạnh của chúng ta đang sống hiện tại. Có đồng tiền tranh chấp từ xuân từ cắt, thậm chí mang cái bệnh nan y mà kia nó được bỏ tiền ra trị bệnh, nó cũng không chịu trị, xác đó nó còn không thương, đó là nó đã ghét ông trời. Cái xác đó là cái luật trời ban cho nó một nơi trú ẩn trong cái thể xác này, mà nó còn không thương xác nó, làm sao nó thương chúng sanh được. Miệng thì nói xương chúng sanh, trước mặt thì trang trí với thờ Phật, nhưng mà kêu nó bỏ đồng tiền thì chuốc cái tội bệnh hoạn nó không làm, nhất định nó không thể chịu, nó chỉ theo đồng tiền, rốt cuộc thì nó theo đồng tiền nó bỏ cái mạng nó. Cho nên phải hiểu chỗ này, nhiều khi chúng ta đây cũng bị những cái tình trạng đó, vì đồng tiền khổ cực, làm dành nhũng những đồng tiền, mà bây giờ tôi bệnh với ông đó, ông đòi hết tiền tôi, ông mới chuốc hết bệnh, mà tôi cũng tiếc đồng tiền thì tôi bỏ mạng rồi. Tại sao ta đòi đồng tiền đó, là nó có cái giá trị nào nó đổi cho mình, nó mới đòi hỏi cái số tiền đó. Thì chúng ta nếu biết thương trời Phật, biết thương cái xác này, và biết nấu cái kinh nghiệm này để cho người kế tiếp được học, thì chúng ta phải biết nuôi dưỡng cái thể xác này, trật tự của thể xác này, phải làm sao cho nó được an vui và ngự trong cái thể xác này, trong cái khỏe mạnh và trong cái ý chí tập độ chúng sanh trong điều tu hành. Thì cái việc làm của các bạn không bao giờ ngừng nghỉ được, và không có vụ sức nghiệm đối với người tu vô vi. Một ngày tới tối không rảnh, đâu có làm được, đâu có thì giờ rảnh ra mà nói chuyện cách nghiệp. Nói cái pháp các bạn hành, tâm các bạn càng ngày càng phát triển, cái thức càng ngày càng giàu mạnh, thì việc làm càng ngày càng nhiều, không có bao giờ thiếu. Cho nên nhiều người nói tôi thất nghiệp, khổ. Tại sao? Mình dồn lại cái bản chất của mình, cái tánh sân si, tánh mê chấp, tánh tự ái tràn đầy, không chịu đi làm việc, biết ăn của xã hội không chịu đóng góp cho xã hội, biết xài của xã hội không chịu giúp đỡ xã hội, không chịu làm việc để cho người khác được làm, thì nó kẹt ở chỗ đó, chính mình đã giam mình và không tiến được, khó thôi. Cho nên khổ tâm vô cùng, phải hiểu không phải đi làm việc là địa vị, đi làm việc là học hỏi để thăng hoa, đi làm việc để cho trí óc được mở thích hòa đồng, giáp tự ái, sáng suốt thêm lên, mới thấy giá trị của cộng đồng nhân loại đã làm cho ta, và ta đang đền ơn nhân loại bằng cách nào. Cho nên mọi người phải làm để cho người cái được có việc làm. Cho nên cái việc này quan trọng lắm. Cho nên đừng nhiều người còn kinh khí, tôi như thế này, tôi có khối óc như thế này mà tôi đi làm công như người đó. Không phải, tôi có cái khối óc sáng suốt nhưng mà tôi chưa có nhìn được, thì cái sáng suốt tôi không ứng dụng được, tôi phải làm việc, tôi phải bị người ta sai bảo, tôi mới học được cái nhìn được, thì nó quân bình tôi mới sử dụng được, mất quân bình tôi không sử dụng. Cho nên chúng ta có duyên lành được họp với nhau và bàn trong gia đình. Vô vi dễ có mặt như người không có mặt, rồi đây sẽ hiểu nhau, thích tâm và thấy con đường và nhiệm vụ của chính mình phải làm. Phải tu để từ kế tiếp được tu, phải làm cho người kế tiếp được mặt. Đó là cho nên chúng ta mỗi người sung sướng được, ý thức được và dũng mãnh lên để xây dựng quân bình, nhưng họ mở cái thức hòa đồng, hòa đồng để sống với cảm động ở tương lai. Cho nên thiên cơ đã thay đổi, khí hậu đã thay đổi, lần lượt đi rồi các bạn sẽ thấy những chuyện biến chuyển từ đây tới 2000 năm nhiều chuyện. Mà nếu chúng ta không quân bình thì không có đáp ứng được, mà khi không đáp ứng được là chỉ đi xuống thôi, không được đi lên. Phải cố gắng đi tới sự quân bình để đáp ứng được những tình cảnh sắp xảy tới. Chứ không phải là chuyện nhỏ nhặt trong tâm thức. Ngoài cái nhỏ nhặt trong tâm thức còn chuyện lớn của vũ trụ khai triển, lúc đó sự biến động mà chúng ta không chịu nổi thì bị sa đọa luôn luôn. Chứ không phải nói léo mẻo của đôi môi đó rồi đạt. Không, phải sự chuyển hướng thăng hoa trong sáng suốt và thanh tịnh. Chúng ta từ trong nguồn gốc của đại thanh tịnh mà ra, chúng ta phải lui về thanh tịnh, trở về cái đại thanh tịnh được thì mới thoát được cái nạn hiện tại. Nếu không trở về với đại thanh tịnh được, không bao giờ thoát được cái nạn ở hiện tại. Bất ngờ ngủ một đêm tới sáng là cái khác hết rồi. Lúc đó các bạn mới thấy rằng những gì những người đã đi trước đã nói và chứng nghiệm cho chúng ta thấy rõ. Mà ngày hôm nay chúng ta không chỉ tu nên cái xác thân đang phàm này nó đã cảnh cáo từ giờ từ phút khắc bệnh hoạn sanh tử luân hồi, để các bạn có cơ hội trở lại với lực quân mình, đạt được lực quân mình đó chúng ta thoát cái nạn và bị đời. Cho nên chúng ta xuống đây để học hỏi xây dựng lý dưỡng thăng hoa, chứ không phải là xuống đây chơi và thụ hưởng đâu. Không phải chơi, các bạn không bao giờ được chơi cái gì hết. Mang cái xác phàm là không có cái gì chơi hết. Vây và rã suốt ngày. Uống một ly nước, một giọt nước cũng phải trả đủ. Không bao giờ bạn giữ được một giọt nước. Mà tiền bạc các bạn kiếm có đây, tưởng đâu tôi có, bây giờ tôi qua đây tôi dành được 10.000 mát rồi sau này tôi sẽ... Nó không có, nó 10.000 là 10.000, rồi số 8.000 là số 8.000, rồi số 4.000 là số 4.000. Nó đã quy định rồi. Số không có đồng tre thì làm gì thì cũng có đồng tre. Đi đi lại lại rồi nó cũng hết. Cho nên học thì nó có luật. Và xuống thế gian này đã mang cái luật ở trong khối óc thần kinh các bạn. Cơ bản của các bạn đã có luật rồi. Cái thần kinh này, đó là cái kinh sống trong cơ bản của các bạn. Mà thần kinh của các bạn không ổn định là không bao giờ các bạn được đặt cái kinh sống trong nội tâm. Thần kinh các bạn ổn định thì các bạn mới đặt được kinh sống trong nội tâm. Cho nên phải mượn cái mắt cứu trợ phương thanh rồi các bạn đi đặt được cái thần kinh đó. Nay các bạn nhắm mắt thấy tối tâm, mai lần lần rồi các bạn thấy nó nới rộng ra trong cái tâm, cái tối mà tối rộng không phải là tối hẹp. Rồi từ cái tối rộng đó nó đi tới cái sáng trong nội tâm. Thì các bạn hít hơi, trừ khi các bạn hít bằng hơi. Nhưng mà sau này nó dùng ý hít ra hít thật. Thanh quang, ánh sáng đưa vào ngũ tạng. Các bạn dồn thấy ngũ tạng các bạn rõ là có cảnh, có đường, lối, có đi chỗ, đi đứng, không phải là chỗ. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng cái tiểu thiên trị nghĩa này nó tương đồng với cái vũ trụ. Và mọi người ý thức như vậy thì làm cho cái vũ trụ nó được yên vui, nền tảng thượng nguyên được cởi mở, thánh nhân mới có cơ hội ra đời. Vì thánh nhân chỉ có những ngôn ngữ ngắn gọn nói ra cho toàn tâm thích tâm và trở về nguồn cội, nhưng mà trình độ không có thì thánh nhân cũng bó tay không nói được, nói họ không hiểu, nhắn họ không nghe, rồi chừng nào đau đớn họ mới thấy ồ Suzuki nói đúng, Phật nói đúng, từ lúc Phật nói họ cũng nghe. Và Chúa Giê-xu-cri nói họ cũng nghe. Đau khổ rồi. gia đình lý tán rồi, họ mới thấy bước trầm tầng hả. Cho nên chúng ta có cái phương pháp tu càng ngày càng sáng suốt, nó thấy rõ. Những vị đó có đến ngự ở đâu, đến ngự trên mặt đất này ở đâu? Ở trong cái chỗ hào quang sáng suốt của mọi hành giả. Mọi hành giả có hào quang sáng suốt đó mới có chỗ nơi cho những vị đó đến ngự và phân cách đường lối, làm cho trí óc của người càng ngày càng mở rộng ra. Những người đã có tham thiền về phương pháp vô vi, hiểu về thi cơ rất nhiều, hiểu về đường lối sai lầm của chính mình, ăn năn hối cải, tâm thức càng ngày càng mở rộng, động tới đâu hiểu tới đó, động tới đâu mở tới đó. Cho nên càng mở nhiều thì người sẽ dấn thân hy sinh và đạo đức, làm bất cứ ngành nghề nào thích ứng người cứ làm, còn giúp đỡ người khác. Tâm thức lúc nào làm cho chúng sanh, làm cho nhân loại, không phải làm cá nhân. Bởi vì người đã mặc cái áo của nhân loại đã làm, ngồi trên cái ghế của nhân loại đã đóng góp, ở trong căn nhà của nhân loại đã đóng góp, trí khôn của loài người đã đóng góp, thì người mang trí khôn người đã đóng góp một phần. Cái đó là đương nhiên, vô quan trong việc làm. Cho nên người tu nó lợi rất nhiều, và chính cá nhân nó không có xài ví nữa, tâm thức nó luôn luôn vị tha. Chỉ có một chút ấm lo là được rồi, không đòi hỏi hướng thụ việc này việc nào, không có. Tâm lúc nào cũng phẳng lặng và cởi mở, ở trong tâm là kiềm định. Thì đó mới thật là tu, mà tạo cảnh cho thiệt tịnh, nhưng mà tâm động, đó là ác và phải hiền. Người hiền thì từ trong động mà tâm phát quang ra, ở trong tâm từ cứu độ chúng sanh mới là tâm hiền. Cũng như người mẹ ở trần gian bây giờ là tâm thái hiền, thương con, con đậm ghê lắm, phá gì lắm, nhưng mà mẹ lúc nào cũng chiều con, đó từ trong đậm mà hiền tịnh. Cộng với cái tu nữa thì người sẽ tiến rất nhanh và thấy rõ mình đã hành bao nhiêu kiếp rồi, chưa đạt đạo, bây giờ mượn được cái pháp này chúng ta tiến tới rất nhanh, và chúng ta thấy cơ mở, cỡ mở và an vui từ đã, sung sướng vô cùng. Thấy là hạnh phúc của chúng ta sống với nhân loại, sống với cả không vũ trụ, sống thiên địa nhân ba cõi, không có phải sống với một cái gia đình eo hẹp nữa. Cho nên một mình ngồi trong căn nhà cũng thấy là tất cả trí khôn của loài người đã đóng góp cho chính chúng ta. Có gì hạnh phúc bạn, có gì sung sướng bạn, có gì cởi mở bạn. Tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta đạt được. Cho nên phải có một cái phương pháp tu cứ trực lưu thanh. Tại sao với cứ trực lưu thanh? Hằng ngày các bạn thu những cái hình ảnh động loạn, nghe những lời nói kích bác, thiếu nhẫn, thì tạo động cho chính mình, tiết ra những cái độc chất trong khối óc, rồi ăn những món ăn không có điều hòa cơ tạng, sanh hại cơ tạng không hay, thì phải mượn cái pháp cứu trực lưu thanh, nó mới có cơ hội điều hòa trở lại. Nhưng mà phải làm đúng, không nên làm cho có chừng, làm cho có chừng không bao giờ tiến. Bởi vì người truyền pháp đâu có trách nhiệm cho chính chúng ta, người truyền pháp là người đã hành một pháp và đưa cái đường lối người đã hành thành đạt bằng cách nào cho mình tự hành. Mà mình không hành, cứ chờ người hành pháp tới rồi mình mới hành, cái đó là sai rồi. Mình bị cung ma đường biết tâm kiến cơ tạng làm cho mình phát triển. Mình phải hành, mình mới phát triển. Người hành pháp cũng mắc mũi ta điện như chúng ta, cơ tạng như chúng ta, có cuộc sống hưởng đồng đều như chúng ta, mà người hành được, tại sao chúng ta hành không được? Chúng ta đợi người hành pháp đến rồi chúng ta mới hành. Đó là cung ma lười biếng xâm chiếm tâm thức của chúng ta. Khối não của chúng ta càng ngày càng tối tăm và sống trong mê chấp bõn xẻn, không phát triển được, thành ra không bao giờ dám dấn thân vào cái hoàn cảnh nào đó vì yếu hèn. Mà nếu chúng ta ôm cái pháp và thực hành cho đúng thì chúng ta đâu còn mê chấp nữa, ở đâu cũng không có phải là cái gì. Sự giải thoát là địa vị thấp sự của người vô duyên gì để tiến qua. Còn cái sự tranh chấp của thế gian không phải chuyện của người vô vi. Vô vi có thể ứng nghiệm bất cứ chỗ nào và giúp đỡ xây dựng để đền đáp lại công ơn vĩ đại của nhân loại và trời không đã hình thành mọi sự nghiệp cho người vô vi có cơ hội sử dụng. Thì người vô vi phải ăn một trả mười, phải làm đúng luật, tu cho người kế tiếp trật tuần, làm cho người kế tiếp trật sản, đó là sắc tốc rất nhiều cho tâm thức. Cho nên hôm nay ngày thứ nhì không nhiều nghĩa chúng ta không có một phần cảm thông về cái phương pháp tu tập cho biết cho mọi người để tìm lại chúng ta, tìm được chúng ta, thấy rõ chúng ta là chân nhiên của chúng ta. Một nẻo hấp, một tích tắc, một sợi lông, một sợi tóc của các bạn đều là chân lý của vũ trụ. Nhưng mà người thiếu thanh tịnh không thấy cái niềm năng lượng vô cùng giá trị, vô cùng không phải dễ có thế gian. Sợi tóc của các bạn đứng chỉ lên, nhưng tóc đó người thế gian không chỉ. Một ngón tay các bạn không ai nó chế sạch. Cho nên hiểu được càng hiểu được chiều sâu tâm thức, nhìn lại với mình và trở lại với bản thân, tìm lại quyền năng trong cơ tạng của chúng ta cũng đủ rõ chân lý rõ ràng trong ta, chứ không ngoài nào. Chắc tự nằm ẩn trong chân thức của mọi cá nhân. Mà nếu mọi cá nhân chịu làm như vậy thì thế gian hòa bình thấp sợ, việc làm không hết, có ai thất nghiệp đâu mà tranh chấp lẫn nhau. Chỉ lo sửa mình, tiến qua trong cái định luật sanh tử hoại diệt và hậu sinh không ngừng nghỉ của vũ trụ đã an bài. Cho nên hôm nay có duyên lạc tôi định nói chuyện với các bạn ngày thứ gì ở nước ta để phân tích tìm hiểu những gì mà tôi dạy kết hợp trong mọi nguyên lý của vũ trụ, chúng ta tìm ra để phân tích tùy theo phương pháp của các bạn và lắp lại cấp tự của các bạn để các bạn kết thúc cấm nguyên điểm của cả không vũ trụ. Các con có gọi tặng hưởng cho bộ sĩ. Lúc đó các bạn mới thấy không sợ lạ, nhẹ lạ, hoặc là lạ, hoặc là đáng lạ. Thì lúc đó chúng ta mới sống được trong cái nguyên lý của thượng nguồn sắp tới. Cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay. Đề tình cái tình đời duyên nghiệp đổi trao tiền trao cháu mất một trước sau khó khăn, thấy tiền trao cháu mất nhưng mà rốt cuộc ăn rồi còn thì đâm mất hết rồi, cũng còn tham không có thành. Tôi trả tiền tôi không tham, nhưng mà tôi không hiểu tôi đói là sao, cũng chưa có thành. Tôi hiểu chân lý là cái gì, chân tâm rạn nứt cạnh tranh. Tôi muốn sao ăn miễn phí, ăn mà trả tiền kiểu này chúng nó đói. Tôi muốn ăn miễn phí. Hạ từng công tác khó hành đến nơi. Tham rồi, tham càng ngày càng tham, rồi nó hạ từng công tác đến khí ấp mình. Chẳng không, mê chấp, chẳng không có thông rồi. Tôi bản tính mê chấp, không có rồi, tôi nuôi dưỡng trong tâm mà. Đấu tranh vô lý chờ ở hận trợ. Đấu tranh đủ chuyện hết là không có nào thành công hết. Rốt cuộc chỉ tiếp trận thôi. Làm sao tiến hóa hợp hợp, nghĩa hồn, công ngộ, đời đời khổ năng. Làm sao mà tiến hóa hợp hợp. Nghĩa của tôi, hồn của tôi, hai cái cũng tương ngộ. Thì đời đời khổ năng, xa không lại là. Gửi chồng đi tán, làm sao cảnh như trong tâm. Tâm thân thích nhất như màu, quy về một lối mà đối đầu. Nên khi mà ta thích giác rồi, tu để tìm lại không? Người yêu từ 500 năm tới xa cách tới bây giờ, phải cái gì hội nhận được mà, cái khổ biến tư họ. Mới đối đầu được thiên cơ, thì biến chuyển của tình cảnh vũ trụ, gia gan cũng là thiên cơ. Mà không có hội đồng được làm sao nữa. Làm sao mà giải quyết được những cái chuyện mà xảy đến ngay bên gia ca mà ngay đó có đau của chúng ta, ngay trong tâm trí của chúng ta. Cảnh đời huy động cái giấc mơ ở thế gian, nó sẽ tạo cái cảnh này, giấc mơ lý thuyết này, ý là trong mơ thôi, trở về thực chất, đến giờ tiến hóa thực tu, nó trở về cái thực hành, trở về cái thực chất mới tiến hóa được. Còn ở đời lý thuyết này đến sức nọ chỉ giấc mơ mà con không phải đi mà trở về thực chất mình đến giờ tiến hóa. Quy y Tam Bảo gốc Phật, chúng ta gom được Tam Bảo được tinh khí thần mới gốc Phật. Khí thần này không không đạt được, lúc đó biên tụ được Tam Bảo tinh khí thần đầy đủ thì họ cái dịch nguyện tinh, dịch nguyện tinh chi thì địa nhân và họ cho là Tam Bảo khí thần đầy đủ mà họ phân đạo đời. Lúc đó ta mới phân được đạo là cái gì, đời là gì. Cái này đêm khuya ngủ không được, tôi biết cái bài này để cho các bạn khác mà chết.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Ngài Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy. Kính chào chư vị hiện thị. Kính bạch thầy, sau thời gian thực hành pháp thiền công phu và sau đó con có ăn chay khoảng sau 3 năm thì bị hoàn cảnh gia đình, do đó con trở lại ăn mặn. Sau một thời gian ăn mặn thì con thấy người con ăn uống thất thường và thường bị đầy bụng, ứ hơi trên ngực. Trong thời gian đó con cũng khá nhiều bê trễ về công phu và con đi khám tổng quát thì bác sĩ nghi con bị đau gan. Sau đó rồi bác sĩ có gửi con xuống bệnh viện để điều trị, nhưng nơi bệnh viện người ta sau 4 ngày cũng tìm ra bệnh của con cả, cho nên con xin phép để về nhà để điều trị. Và tới giờ phút này con thấy tương đối khỏe hơn. Thầy bạch thầy, không hiểu được nguyên do, kính xin thầy lời chỉ dạy.
Cái đó cũng là do sự ăn uống, cho nên tôi đã giảng nãy ăn có phần ăn đó. Ăn uống mà mình không ý thức được thì càng ngày càng rước cái trượt vô, nó đóng ngay trong mấy cái ruột non, ruột già, dơ giấy hết rồi. Rồi nó mới sanh ra cái hơi ứ ở trong đó. Còn anh muốn gì đó, muốn trị cái đó là anh phải thanh lọc, thanh lọc trên bộ ruột là hết tội. Bây giờ mình làm sao thanh lọc? Nó không có phương tiện phải làm sao? Thì chúng ta phải ăn hộp kê, ăn rau trên nhiều. Hộp kê là gì? Nó có chất ngất. Và rau, cái chất xanh, cái lục tố diễn nó vô, nó dẫn những cái dơ bẩn ở trong cái gì ra. Bẩn được thì ai biết. Bây giờ nói là ăn chay, hoàn cảnh không cho phép. Mình phải ăn, muốn ăn mặn thì ăn nhiều chất nhớ. Nó mới đem ra được. Nó không có tích trữ, không có lưu trữ ở trong. Thì nó mất cơ bệnh. Cái bệnh gan là do cái ruột không có thông nữa. Là nó làm cho bao tử càng ngày càng yếu thì thôi nó mới ở. Bây giờ anh thử ăn lại hộp kê đi. Còn nếu ăn không được hộp kê thì trộn một nửa gạo trắng, một nửa hộp kê. Hằng ngày làm sao phải sẽ đại tiện hay không? Và ăn rau trên nhiều. Phải ăn chất rau nhiều. Tất cả những cái rau nó đều mềm nửa cho lông lại. Cái đó là phương pháp trị bệnh. Thì anh muốn thấy cái bệnh nó hết ở chỗ nào thì thấy cái da anh càng ngày càng đẹp, tốt lên là nó hết. Chẳng có gì. Cái da mặt nó tươi, cái anh dồn da mặt tôi anh thấy thì nhà học cái mặt tôi nó mới được tươi vậy. Đó. Thì cái xác của mình không lo. Mình tu là thứ trực lưu thanh. Mà mình làm pháp luân thường chuyển và đại tiện và tiểu tiện không thông thì chắc chắn là trong nhà mình dơ rồi. Tiểu thiên điện này nó dơ rồi, nó ô uế thì nó phải sanh bệnh, nó bất thân. Mà cái ruột là quan trọng. Cái ruột nó cung ứng mỗi giai đoạn cho cái bộ phận nào đều có hết, nhưng cái ruột không thông thì cung ứng không tốt. Mà khi mà không thông rồi nó đòi hỏi ăn uống, cũng đòi ăn nhiều nữa. Mà khi nó thông rồi thì ăn chút đủ rồi. Thì tự nhiên mình cũng ăn mặn nhưng mà không ăn nhiều, ăn chút thôi. rồi mình làm pháp luân thường chuyển nó đủ rồi, mình ăn sao khỏi nhiều, ăn chấp nhất nhiều thì cái bao tử không bao giờ khỏe mạnh được. Phải thể thao một, phải đi bộ để cho nó vận hành máu huyết trong cơ tạng, đó là cái cần thiết.
Kính bạch cái thầy, nhân dịp hôm nay con thay mặt gia đình để kính mừng đức thầy đã thương chúng con tới Cộng hòa Liên bang Đức, thì con thay mặt gia đình thì cúi đầu đảnh lễ đức thầy cùng chư vị tỳ nơi, và thay mặt gia đình con cũng xin thưa là sau khi con nghiên cứu về pháp vô vi, hoàn cảnh gia đình cũng như chính con đã bê trễ và cũng có những lời ra tiếng vô, nó là những lỗi lầm của chính con cũng như gia đình chúng con chưa được thông suốt. Để trước mặt các thầy, thầy chưa vinh tỷ, con xin cúi đầu sám hối và xin chân thành cảm tạ đức thầy cùng chưa vinh tỷ khắp năm châu đã hộ độ cho con tới giờ phút ngày hôm nay được biết pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho nên cái pháp này nhiều người thực hành không hiểu. Cái pháp này là pháp của ông Tám, pháp này là pháp của ông Trời. Không biết cái pháp này là pháp của chính mình. Cho nên các bạn hành pháp này là của bạn. Bạn hành nhiều thì bạn được hưởng nhiều. Và bạn hành ít thì bạn phản lại bạn mà thôi. Bởi vì tại sao phản? Trước kia tôi chưa giấy, tôi thành lập được. Cũng nhờ cái pháp này. Rồi bây giờ tôi bỏ thì tự nhiên nó phải dơ dán, nó nghẹt ra lại, nó tắc nghẽn, rồi nó sanh lên. Cái bệnh nó do đâu? Nó khởi từ cái bệnh trong cơ tạng, trong cái ruột già dơ dán, ruột non dơ dán, rồi cái miệng nó nói vậy. Đó, nó sanh cái khẩu kiệt. Nó càng ngày càng tăm tối, mà chính nó hại nó, chứ không chính mình hại mình, chứ không có phải là cái pháp hại, mà cũng phải người truyền pháp hại, mà cũng phải trời Phật hại. Cho nên phải hiểu rõ một cái việc làm của chúng ta, khứ trượng lưu tâm nó xứng đáng cho cơ tạng và hợp thời để xây dựng cho chính mình. Mà nếu mình không chịu xây dựng mình là mình bỏ. Cho nên có câu nói rằng thiên đàng do tập, địa ngục do tập. Nếu chúng ta từ địa ngục thoát ra là ta nhờ tới pháp ta ra càng ngày càng sáng suốt, minh mẫn, thấy mình có nhiệm vụ đối với chính mình. Còn giờ mình bỏ là không ai lo cái này. Mình là người gần cái xác này và sử dụng cái xác này mà không lo cho cái xác này thì cái xác này sẽ hư và ngày nào không có thể trách trật đó. Không có nói là vì tôi tu cái pháp này mà tôi bị không. Người nào mà tu đứng đắn cái pháp này chỉ có hưởng không, không có bị. Mà người nào kiên trì lý thuyết của cái pháp này mà không thực hành, người đó sẽ sanh cái bệnh. Bệnh gì? Mình đã từ trong cái chỗ tâm tối mà phải đi tới cái chỗ tự sát mà người ta dùng cái pháp này truyền cho mình, áp dụng cái pháp này là giải tỏa lần lần, mà đi tới cái chỗ thử thách mình bỏ là tự nhiên là mình gạt mình nghe cái pháp chẳng mình, không phải trần pháp chẳng mình, không phải nhân loại tạo mình gạt mình, chính mình đã gạt mình mà thôi.
Kính thưa thầy, kính thưa các tinh tỷ, con có ba câu hỏi xin thầy để đáp thắc mắc cho chúng con. Là trong trường học nhẫn và học hòa, hai học nhẫn học hòa này chúng ta luôn luôn phải tuyệt đối hay là tương đối thôi?
Học nhẫn thì phải nhìn, tôi nói rằng hoàn cảnh là ân sư, nó từ giai đoạn một, từ chi tiết một. Hỏi cho chúng ta có gia đình, ta chịu nhận được không? Ta nhẫn không? Bởi khi trước khi ta yêu vợ hay là lập gia đình, ta bằng lòng ta mới lập gia đình. Để thương yêu. Rồi bây giờ chúng ta lại có cái mầm mống thương yêu này, làm sao chúng ta học nhẫn được? Chúng ta phải nhìn. Chúng ta phải xem lại lúc khởi hành thế nào. Và cái phát nguyện trong chân tâm của chúng ta thế nào. Và chúng ta phải sử dụng đúng như vậy. Không nên sửa chữa và phản trách lại chính mình thì cái chuyện nhẫn nó mới đạt. Từ chi tiết một mà từ nguyên lý một, nó đã giáo dục chúng ta hàng giờ hàng phút hàng tháng. trước khi chúng ta yêu vợ ta, lúc nào cũng đâu chỉ em thương yêu, không bao giờ bỏ cả. Trước khi bố thương chồng cũng vậy, không bao giờ bỏ cả. Ngày nay mở miệng là ok, khắc khe với đối phương để chi, để tạo cái cổ sĩ được không hay. Cho nên không nên phản cách như vậy và sửa lại một đường lối từ trước như sau. Từ thời nào khởi điểm bằng cách nào kết thúc cũng phải như vậy thì lúc đó mới có cơ hội phát triển. Nhẫn ngay trong gia đình mới bành trướng ra tới xã hội. Cái chuyện nhỏ mà chúng ta nói được và chúng ta không làm được là thất bại chắc chắn. Nói lý thuyết nhỏ cái gia đình nó giáo dục chúng ta càng ngày càng đi tới cái tuổi trầm trầm chắc càng lớn thì chỉ đi đúng đường lối là chỉ là hành đạo không có thất bại. Nói cái nhẫn nhục ngay trong gia đình mà chúng ta học. Chồng nói vợ đi, vợ nói chồng nghe để bàn bạc xây dựng cho ta. Đó là học cái lối. Con cái trình cho cha, cha mẹ phải xét và bàn bạc lại với con. Đó là lối học. Từ trong nhà đi ra xã hội, cái chìa khóa đó là chìa khóa đi tới ba con. Thiên địa nhân. Mà nếu chúng ta khởi điểm không làm được, thì kết quả chắc chắn là thất bại.
Kính thưa thầy, con thấy cái trở ngại trong kiềm nhẫn vấn đề gia căn không có trường hợp chữa bệnh. Có trường hợp là khi vợ con nói những điều mà không đúng, mà con nhận thấy đó hoàn toàn là không đúng, nhưng nếu mà con nhẫn thì cái sự không đúng đó nó hoài và nó hoài tất cả những người xung quanh họ tưởng là đó là sự thật đó. Nhưng mà khi mà con, khi đó con còn sáng suốt, không phải là giận dữ hay, nhưng mà con khi mà con đem cái quyền năng của người chồng lên đó, thì cái sự lớn áp của người vợ không còn nữa đó. Thì như vậy có đúng hay không?
Thì nó rất dễ khi mà người vợ muốn lớn áp người chồng mà người chồng nhịn nhục trong sáng suốt, nhẫn trong sáng suốt và cho thấy rõ rằng vị trí của cô như vậy là sai. Vì trước kia hai người yêu nhau không có cái lập luận như thế này. Mà ngày nay diễn tả cái lập luận như thế này thì nó đi sai về mấy chục độ mình cũng thấy. Thì lúc đó mình cách nghĩa kỹ thuật cho vợ biết. Đó là em đi sai. Em phải trở lại với con đường tự nhiên. Càng sai thì càng hư khối óc. Chứ không có hại người tu được. Càng nói sai thì càng hại khối óc của hành giả, của người nói mà có. Cho nên phải mách bảo và thậm chí phải đem những bằng chứng y học mà nói cho vợ nghe rằng cái này nó sanh hại cho em ở tương lai. Thì lúc đó người nhờ cái tánh cẩu thả tạo khẩu nghiệp mà ngày nay người hiểu được cách y lý tự trị rồi để chi một ngày nào để ảnh hưởng nghị trị em của người cũng bị như cái tình là. Và người đã thoát được qua một cái y lý. Nếu mà người không chịu tu thì có y lý để giao được, có sách vở để giao được. Người chồng phải nhẫn là phải đi tìm tất cả những tài liệu cung ứng cho vợ. Vì từ cái khó khăn này và nó tiến triển tới cái thông minh khác, thì mượn cái cơ hội đó đưa vợ tới hỏi, thay vì nó sẽ trôn dưới bùn và nó sẽ tâm tối thế, giúp cho người ta ngày càng thông minh hơn. Thậm chí mình nói không được, mình nhờ một vị bác sĩ có khả năng nói chuyện để có thể trị cho họ được và dẫn cho họ thông cảm, hiểu nhiều hơn, họ trở nên một vị trí thoát được bệnh và cứu những bệnh cho chị. Cái đó là cái nhẫn của người chồng. Người chồng đáng kính và không bao giờ bị mất vợ và không bao giờ bị giảm nứt trong một dần. Cái đó anh có thể làm được như sức. Mà anh không thể lấy rằng bà nói sai, bây giờ tôi nhất định tôi có chống bà, cấm bà không được nói nữa, thì vợ nó đọc tiếp. nó không nói nữa, không, tôi nghĩ anh bóp chỗ này nó xẹt chỗ khác rồi, nó nghĩ chuyện khác. Thầy... Và từ cái đó và anh dẫn cho nó đi thông suốt rồi, nó học được cái chuyên môn.
Anh cố gắng là đem cho gia đình anh
chỗ nào cũng tiến về chuyên môn, bản chất nào cũng có thể đi tới cái chuyên môn và sáng suốt.
Lúc đó mình thấy cái sự sướng nó phục vụ đó. Sao có cơ hội phục vụ nó vui. Học nhẫn nè, đó đó.
Thầy có câu hỏi thứ hai là vía bà hồn, có khi nào vợ của mình là vía mình
không? Không. Vía hồn là ở trong cái thể xác. Còn vợ là chủ nợ mà không? Nhiều. Đối lập. 100% là đối lập. Nhưng mà hai cái đối lập giữa quốc hội với ông Tổng thống biết xây dựng quốc hội giỏi. Mà quốc hội biết xây dựng ông Tổng thống giỏi, cộng lại hòa bình.
Gia đình này
là đối lập luôn luôn. Thấy nói vậy, anh em với anh gặp được cãi.
Sao?
Bị nó quen quá rồi, nó coi thường chồng nó. Quen quá rồi, nó coi thường vợ nó cãi không có gì hết. Còn nó biết kính trọng và nó xây dựng cho vợ nó.
Hai người
sẽ là y sĩ tốt đẹp, về pháp mở tâm mở trí trong gia đình.
Con có câu hỏi thứ ba, con có hai lần xuất, mà con chưa biết là xuất hợp hay là xuất vía. Lần thứ nhất là khi con thiền xong nằm xuống á, thì để nhắm mắt ngủ thì con thấy con bay lên, con bay sung sướng á. Thì trong thì con ngó xuống thì con thấy con nằm dưới. Thì trong lúc đó thì con thấy một người bận bộ trắng có hào quang đi tới con lần lần. Con đi không, bên ngoài không. Thì cả mọi người giữ tay chân con lại, không cho con đi nữa. Mà không mày được tiến nữa. Thì trong lúc đó thì con nói lại thì biết bàn tay con em bé. Thì con gỡ bé nó hào hoài, gỡ hoài cũng ra. Nó hào nó ra thì tự nhiên học trở lại con người.
Cái đó là cái chuyện xưa,
dạ,
không phải chuyện bây giờ. Anh thấy vậy mà không phải chuyện bây giờ.
Còn chuyện bây giờ là nên xuất ra được, đi được đàng hoàng, được trở về được, nên đi trở lại cũng vậy nên thôi.
Đó là một cái chuyện này, câu chuyện hồi xưa có chuyện đi.
Một lần đó thôi, lần khác không đi trở lại. Đó là chuyện hồi xưa, vô kiên cố. Anh phải lâm vào cái tình trạng như vậy, anh xét lại rồi là anh thấy là
đúng trước rồi.
Có lúc như vậy.
Đó.
Cho nên tu mà tu sai, kiếp trước tu sai cho nên đi không được. Cho nên mình cố gắng rồi, kỳ này tôi đi được, tôi xuất ra tôi đi tới đó rồi tôi trở lại. Tôi đi tới đó, tôi muốn đi bao nhiêu lần rồi, tôi kiếm những người bạn đi, chắc không có gì khó khăn hết.
Thì lúc đó anh mới tiến mình là stop.
Và lúc đó cái lý thuyết và tánh tình của anh lúc nào cũng phải mở. Nó cũng động, nó nóng hơn người thường. Đông là anh biết liền, chặt tới là anh biết liền, nhưng mà anh mở liền. Trong sanh có tử liền, trong tử có sanh liền. Lúc đó anh mới thấy cái quyền năng của thượng đế. Trong tối có sáng, trong sáng có tối, cái gốc tắc giải quyết liền.
Nó phải nhanh như vậy, nó kìm bé nhận luôn là xong mình. Đó,
thì do cái... Khi mà anh rảo hết tâm những cái bước của tiền kiếp này kia kia nọ, anh ghi chép anh cái gì anh thấy, anh nhớ được anh cái ghi chép thì cái đó là chuyện hồi xưa. Rồi cái chuyện bây giờ nó khác cách hơn. Nó đi trong cái siêu văn minh hơn. Và nó đi rõ lạc, và không có phải nằm mà để đi. Ngồi nhắm mắt để đi, mở mắt cũng đi được. Lúc đó, lúc đó là như vậy nè. Thì con người, lúc đó anh mới kính trọng với con người rồi con người. Con người ở trong vũ trụ này quan trọng, không phải chuyện. Không có ai cần được. Cho nên mình phải sử dụng cái thức bình đẳng đối xử với tất cả mọi người. Đừng nói tôi giỏi hơn người kia. Không. Tôi ngu hơn người kia thì tôi chịu. Tôi giỏi hơn người kia không bao giờ. Tôi phải học cái khôn cho thầy tôi đó. Thì tự nhiên cái hào quang anh sẽ bật sáng hơn. Thì tương lai anh mới thấy anh xuất ra. Cũng có những vị có quan tới với anh, đó là Phật sự. Như tôi đã cùng nói, anh đã tới sư Đức thì người Đức giúp anh. Tới sư Mỹ thì người Mỹ giúp anh. Mà anh tới Đức Trung Thiên Thế Giới thì Trung Thiên giúp anh.
vậy đó. Thì mình thấy đâu đó nó phải có bằng chứng, đừng có nói khoa học viện biến không nắm được, phải có bằng chứng rõ ràng. Còn cái đó là kiểu cái con thấy một lần không có tái xuất.
Đến cho thầy, có cần tu theo cái pháp này, nếu mình tu đúng thì luôn luôn có cách để đi theo dõi này.
Đúng, mình tu đúng thì anh đi lên tới đó thì có người ta cho tới để chắc chắn nó có như vậy. Anh đi cái đường hướng nào, anh trong cái nguyện anh đi đường hướng nào tới đó họ dẫn cho, mai tới đó anh còn hỏi nữa, không có cần hỏi nữa. Trong một gì em lúc anh chấp tay là người ta biết rồi, sau đó họ đi dẫn cho anh đi mà thôi, không có sai lạc được. Nếu sai lạc được, sai lạc anh đâu có về cái thể xác được, không bao giờ sai lạc. Nếu mà sai lạc đi ra mà bị ta bắt này thì cái nào tôi là người bị bắt trước. Rồi sống đến ngày nay là các bạn thấy là mình đi rất hẩn thận. Nay đi một ly, mai đi một ly, đi tới. Rồi nó quen cái thức đó rồi tự nhiên nó sống tạm như cảnh ở thế gian còn không có gì khó khăn. Thiên đàng đi thế gian địa ngục không có gì khó khăn. Hết còn sợ. Người ta ở thế gian đó chết tất cả mình xuống địa ngục là thấy sợ. Còn cái này không sợ được. Không sợ thế gian, không sợ thiên đàng vì tâm mình chánh không lừa gạt ai. Thì như vậy.
Thế thầy bảo tôi nha, cái bát này có thời gian thì mình có người mình quên nhưng tất cả cái chuyện mà cũng đang nhớ. Nhưng mà có 3 năm này, đến giờ phút này có còn quên cái chuyện mà bà xã con nó bán ngoài. Nói lại cái gì anh quên hết. Hả? Con hiểu đôi lúc con có thời gian con đi làm vậy. Con đi làm cái chuyện mà con thích đáng quên cũng quên. Và quên đến độ mới làm hư chuyện, nó rất sợ luôn. Nói đôi lúc mình nghĩ là
nên tôi có dặn là giai đoạn quên đó người nào cũng phải có. Mà phải biết mà. Giấy trắng mực đen. Khi anh đi làm, 7 giờ anh làm gì anh biết chứ, 8 giờ anh làm gì, 9 giờ anh làm gì, anh chỉ dồn tâm giấy ra thôi, bắt cái biết làm việc, không còn bắt cái hồn làm việc. Để cái hồn quên đi và thơ thớ, nó tiến hóa nhanh hơn. Đó, cho nên cái giai đoạn quên nó không phải dễ mà quên được đâu. Người đời họ chấp lắm, làm sao quên. Nhưng mà anh quên được là cái phần hồn nó được nhẹ. Nhưng mà việc làm ở thế gian anh còn tay còn trí thì anh diễn viết mà bắt nó làm tôi có một thời gian rồi. Nó làm cho hắn vĩ mà nó quên. Thì tôi bắt nó tối về tôi viết thứ nhất làm gì, thứ nhì làm gì, thứ ba làm rồi. Sau này tôi bắt hãng mua cái magnetophone cho tôi nói à. Mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì, sáng 6 giờ tôi nghe tôi làm đúng vậy hả. Đó. Thì bây giờ nó có đủ phương tiện nha, khỏi lo những gì đó. Phải lo tù, lo thấy cái ánh sáng là quan trọng. Rồi một thời gian nào á, không có quên được. Anh lên tới cái sân trang của anh rồi, cái trung ương của anh rồi, điểm có bao giờ anh quên. Bây giờ bao nhiêu năm sau, nó tôi quên anh, nó không quên được. Dính được, sao không quên. Nhớ hết, người nào tôi nhớ, không có quên. Mà chuyện gì truy gì tôi cũng nhớ. Mà hồi trước tôi quên anh. Nó qua một giai đoạn đó, rồi nó qua khỏi cái quỷ môn văn, nó khôi phục ra lại, nhớ lại. Còn nếu mà cứ ôm cái nhớ đó rồi tới kia nó nhồi một cái là mình đi. Nó có được. Tiên quá. Nên như vậy.
Giảng cho em, các anh em đây con, tại vì một số người cũng mới. Thì chưa có biết về vấn đề lại. Lúc sau này con thấy là thầy thường nhắc nhở về vấn đề lại. Để báo riêu, để trị bệnh, để
con người ở thế gian chỉ có chữ hiếu là quan trọng. Mà hỏi tới chừng nào chúng ta mới báo được chữ hiếu cha mẹ trời đất. Cho nên tôi chỉ cái lại này là điều thứ nhất cho cái cơ tạng được sức khỏe. Hạng nhất là ở xứ này bước ra là đi xe. Điều thứ nhì có cơ hội gì tâm linh một lại báo hiếu cho cha, một lại báo hiếu cho mẹ. Bởi vì hiếu của cha mẹ chúng ta không có đếm được và không tin được. Công trình nuôi dưỡng. Họ thai mang nặng để đau không có bao giờ mà đếm. Người con không bao giờ bảo hiếu tới được. Cho nên mình phải tâm nguyện. Cái cơ tạng này mình có. Phải làm những điều và hướng được. Giả quả những con được sai quấy tự ái của chính mình. Để cha mẹ được nuôi. Cha mẹ thấy con. Bằng an. Hiu rõ ràng cha mẹ an chẳng phải đem quà cho cha mẹ được bán cả. tâm con được thay mặt, tâm con biết thương yêu con là cha mẹ mừng. Cha mẹ không cầu, không trả ơn, nhưng mà đó là bao nhiêu. Vì lúc cha mẹ ra đi muốn con được bảo trọng, được an vui sự thả, ngày hôm nay thực hiện được phát triển và biết quy lại dẹp mọi sự tự ái, thì nó có bị nụng chạm sự tà khắc hay là tai nạn ở tương lai. Cha mẹ nó an vui trong lúc xa con. Vì cái đó là mọi người tu muốn lập cái hiếu hạnh cho chính mình, nên biết nguyên lý của lạy và khai triển mừng hai kinh mạch trong cơ tạng, tránh bệnh và tài tật. Thì chúng ta không có sở hữu nhiều, chúng ta không có đòi hỏi nhiều, chúng ta không cầu cạnh nhiều, thì chúng ta không rơi vào trong cái hai chữ thầm. Cho nên người nào biết lạy, biết thừa, người đó sẽ tiến rất nhanh.
Thầy, chúng ta có dành khoảng 15-20 phút. Thì ở đây có anh Mark hoặc là mình đó. Thì lại rồi anh em nói là hỏi rồi cách thức là mấy người nào chưa biết đó. Chúng ta là hành liền lắp, lắp sau buổi giảng này.
Những người đầu tiên, chúng ta cũng trên chỉ họ. Họ lại, họ phi lại, năm lại, em vừa lại, họ mệt, cứ ngồi lại tiếp. Cái tim đập đùng 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 đùng, họ nghĩ rồi lại nữa, nghĩ rồi lại nữa. Khép rồi họ lại quen, lại tới 50 lại rồi cái tim nó nhẹ nhàng và không đập nữa là họ đập hết. Cho nên cái phương pháp này đã thực nghiệm cho nhiều người. Và những người bị ma vĩ nhập xác và cách nghĩa đó hiểu được được. Xác của chị bị ma nhập, xác của anh bị ma nhập. Với trút nó ra và đuổi nó ra. Thì khi anh lại anh phải nghĩ gì cái pháp luân thường chuyển khi mà quyền lại đó là nó khai cái năng lực, nó mở và nó tiến theo cái chiều hướng của vũ trụ và lấy cái nguyên năng của vũ trụ để điều trị cơ tạng của anh quân mình, còn ma không ở được, tự nhiên bất sáng trong nội tạng, còn ma không ở được. Cho nên nhiều người đã bị những cái tình trạng đó và tôi chỉ cho họ lại thì cái xuất ra một khóc trong những quá và nó đi vô thì người ta bình an. Mình chính mình là người rủi ma chứ không phải thầy cư sĩ rủi ma. Thầy có địa điểm đỡ môi rủi ma trong lúc đó rồi về nhà rồi nó cũng trở lại. Mình chịu làm như vậy thì nó sẽ luôn luôn và nó không có người trong cơ tạng. Cho nên người nào tạm nhập bệnh hành trở lại rồi nó sẽ giảm lại.
Tính cho thầy, hôm qua thầy xét sở pháp luân thật sai. Hồi con qua dự đạo Mỹ á, thì Trung Quốc có chỉ cho con cách thở pháp luân. Thì Trung Quốc nói rằng thở hít vô thật sâu và thở ra thật đầy bụng. Mà thở bao giờ rung bộ đầu thì không phải đúng.
Thở ra bụng xẹp, đó là rất dạ.
Là con hít thở ra bụng xẹp. Tiếng vô đại bụng và rung bộ đầu mới đúng.
Tùy theo trình độ, có người người ta hơi yếu, đặt là chưa có khả năng rung bộ đầu. Mà họ cố gắng họ làm nhiều thì trong đó nó khai thông. Nó mới thông, thất tình la dẫn và bảy lớp gân, tự nhiên cái đầu nó rung. Không rung cũng không muốn rung nó cũng rung, mà rung rồi nó khỏe. Đó, cũng như anh Quốc là nhờ anh Yên chỉ, rồi anh Quốc làm rất mạnh. Và lúc đó anh Quốc là tuổi trẻ không có vợ con, khỏe mạnh và anh cố gắng tu, anh làm được thì nó khai thông ra cái đầu anh nó lắc, cảm thấy khỏe và người anh lúc này cũng trẻ khỏe mạnh. Nào, thì anh không có gia đình, còn nhiều người người ta có gia đình, người ta yếu rồi người ta sa sút, còn khi mà làm mạnh như đi mà làm được, phải từ từ và rốt cuộc cuối cùng phải đi mạnh như vậy. Bị bệnh như vậy thì lúc đó là trong nó thông rồi, nó nhẹ rồi. Còn nào mình hít nhẹ nhưng mà sau này lần nó mạnh lên nhé. Hít một cái là thấy con người nó thoải mái như là được uống một thang sức bổ vậy.
Kính thưa thầy, con làm được một hơi thì nó rung một đầu. Nhưng mà rung một đầu xong thì con thiền được lâu. Vì con thấy nó định lẹ lắm. Nhưng mà sau đó thì con thấy không ngủ được. Nó không ngủ được nhưng mà không định lẹ. Tại sao vậy?
không phải nó đầy đủ rồi nó không ngủ, phải dưỡng khí vô nhiều thì nó không ngủ như vậy. Dưỡng khí vô gì xuyên cũng không ngủ, cho nên phải cầm với cái lại nó mệt mỏi rồi nó không ngủ được. Anh lại cái nó ngủ được. Cái dưỡng khí vô nhiều thì con người ác ngủ là cái gì? Ngủ nhát khò khò lên ít cái dưỡng khí nó vừa đang mà dưỡng khí vô lại rồi thôi xin đâu cũng ngủ nữa, thức dậy rồi.
Nói về cái phương pháp công phu á, thì theo chương trình chúng tôi có ấn định là sáng ngày mai sau khi thầy giảng á, thì có thực hiện đây cũng có anh yêu định pháp công phu để xin thầy cũng kiểm soát lại phương pháp công phu của một số người đại diện rồi, rồi sau đó chúng con kiểm soát tìm chia tay với nhau.
Thì người nào mà làm đúng nó được kiểm soát cho nhau, có gì đó.
Không, thì chúng con cử một số người đại diện người vô
phòng này. Được rồi.
Thì sau đó buổi chiều chúng ta sẽ thực hành về vấn đề đó, và buổi tối chúng ta có những câu hỏi gì pháp công phu nó theo thứ tự chứng minh như thế nào, sơ hầu như thế nào, thì nói là cái chương trình nó chúng ta có gì cái vấn đề đó.
Tất cả những phương pháp của pháp phi vô vi là đều nằm trong cái nền tảng chi lý sự tâm sự thật, trị bệnh tâm trị bệnh thật, phương pháp của vô vi là như vậy. Cho nên các bạn tu từ thời gian thích thích coi những sách y lý này kia kia nọ, tưởng nhớ tiệt kiếp mình như làm đó bác sĩ hồi nào sợ đần quá biết được cái chuyện hết, nhưng mà té ra nó ai cũng là y sĩ hết, cái ôm cái xác này mà không lo cho cái xác này thì bây giờ bắt các bạn ra đây ông nào cũng biết hút bụi là vậy, có nhà là biết hút bụi hết. Hồi xưa ở Việt Nam không có biết hút bụi, sai lính nốt cho đâu không. À, bây giờ ra đây hút. À, bây giờ mình có xác mình phải hút, mình phải làm cho nó sạch. Khi mà làm pháp luân thường chuyển đó là cái bụi đó. Đem đổ rác rõ ràng. Hít vô và thở ra đổ rác rõ ràng.
Thế thì tận đây thì có đề nghị là phía bên Nam lát sẽ đề cử ba anh nữ hai anh đi rồi sắp xếp về về gấp đi vô kỳ kiểm soát lại ở với đại diện đó, rồi sau đó chính những người đó chỉ lại những người kia. Thầy chị mình xin mời chị Yến Minh.
Thầy có người muốn nhờ cô hỏi thầy làm thế nào mà người tu sử dụng hết khả năng của mình.
Người tu sử dụng hết khả năng của mình là làm đúng những cái gì ông Tám làm thì sử dụng hết. Phải không? Chứ bây giờ muốn làm cái kiểu của người đó thì làm hết. Như ông Tám làm, soi hồn, pháp luân, thiền định, niệm Phật, cả ngày đi cũng niệm Phật mà nói cũng niệm Phật. Cái ý chí luôn nấu như vậy mới sẵn dựng khả năng của chính mình. Và lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện với bất cứ bạn đạo nào ở khắp các nơi. Và người ta chửi mình phải bình tâm để tìm hiểu tại sao người này đến chửi tôi. 4 tỷ người trên thế giới không tới đến chửi tôi mà chỉ có một người để chửi, người là ân nhân của tôi. Họ tới, họ giáo dục tôi phải nhịn nhục để tôi học cái hay của đó kia. Khi gan dạ của đó kia, thì tự nhiên tôi mới thêm một người bạn, thay vì tôi thêm người thù. Như tôi chống trả là thêm người thù. Mà tôi thấy rằng người này tới giúp tôi thì tự nhiên tôi thêm người bạn, nhưng không có thêm người thù.
Thầy, con với tôi mình nhận thấy như là tôi có một cái sự rất là khó mắc là vừa cách đây là 6 tháng còn là con mặt của con kể ra cũng một cái con mình thì cái nghĩa là tôi cảm thấy hệ lớn cái nhỏ như này mặt tôi nghĩ là vậy là những xíu khoảng 6 thì nó cười con đi leo lắm. Thì nó mới phản nhắn là cái cương trợ từ này đó là cái gì xin lại chị ạ.
Cái đó là khi mà anh ngồi tìm đó anh có thật tâm tưới thờ của bề trên người ta cho người dẫn dắt, nhưng mà trình độ mình tới đó thôi rồi sẽ thì tới thì tốt hơn, nên tắt hơn. Cái đó là khỏi tiên rồi không.
Thế này cái điểm thứ hai nữa là sau này con mới tu đây được có 5 tháng chưa đầy 2 năm nhưng là có nhiều người con ơi đến người ta tới kiểu con chỉ thích tu chị tới đây Cái phương pháp của con thì con học của anh Thuận và anh Liêm với bạn Lạc đó. Thì cái này con chưa biết là con có được phép để phổ biến cho người ta. À, cho người ta đi chứ hôm nay hay là...
Bởi vì cái người ngồi thiền không phải dễ. Cái người ngồi thiền là họ đã có tu từ nhiều kiếp. Rồi tới nói họ, họ tìm cách thiền, họ nói là họ tìm đúng rồi. Và không bao giờ bỏ. Còn người không có duyên á, nói, họ nể anh, họ làm chơi rồi về họ bỏ. Thì cái chuyện nó không sai. Nhưng mà anh trong những nguyên lý tận độ, cứ nói cho họ, gieo cho họ. Và họ làm được là họ thôi. Đó là mình có cái bác án cũng vậy. Họ làm được là họ thôi. Bởi vì mình biết cái pháp là pháp của mình. Và pháp người nào làm được pháp của họ. Thì tự nhiên mình cứ nói, tôi hồi trước, người ta dạy pháp này là pháp, bây giờ pháp là pháp của tôi. Rồi tôi dạy cái pháp này cho anh, tức là phải của anh giữ lấy mà anh thử. Chứ không phải gọi lại một tôi. Tôi cũng có làm thầy anh rồi. Đó, thì mình mở cái bằng cái công bằng, bình đẳng với nhau. Hai bên có một cái tình giao hảo. Thì một truyền mười là đủ rồi. Tôi truyền cho anh, mình cố gắng anh tu, anh truyền cho mười người là đủ. Đó là cái... nguyện vọng và xây dựng cho cái đàn án của Vô Vi và mọi người để được thăng hoa và sức lực của mọi người, một người thêm cho người là đủ chứ không cần đòi hỏi nhiều.
Dạ, bây giờ con mới tu quá thì ra con chưa có
không sao, khi mà anh tu anh thấy khỏe có hiệu nghiệm. Dạ. Về sức khỏe thì anh thấy là anh chỉ cho họ về sức khỏe trước, mà cái căn cơ của họ kiếp trước có tu thì tới đó họ sẽ thấy không có ai mà gạt ra được và chẳng đứng ra được. Họ đi là họ được. Anh thấy đó.
Lúc đó sợ. Lúc đó cũng. Một số bằng đạo ở thị trường. Muốn đến tham dự vì chắc không còn ngày nghỉ nữa. Thành ra rất tiếc không nghe được. Và các bạn đạo đó có nhờ con kính mời thầy có câu hỏi. Một số bạn đạo đã nghe băng giảng và con nghe phụ Vũ Đình Mẫn kể chuyện lại cô con gái con nuôi. Và cô đã về một thời gian rồi có thể cứu cửu về sắc tổ bằng cách xuống địa ngục để cứu tù. Thì anh bạn thắc mắc như vậy ngược lại ở dưới Diêm Vương là sao chúng ta có thể cứu tù đi hết được cái trường hợp đó có đúng không?
Không được, rất là được. Không có gì cướp tục. Chỉ có tiên đồng mới là có cơ hội dẫn dắt những người tội mà được nhẹ, người tu, cứu quyền thất tổ, được thật sự hưởng và thật tâm tu, thì mới là giảng được cho mình đi cướp tục lẫn được, không có gì cướp tục. Thế giờ tôi đi với Diêm Vương đặt để làm gì? Luật lệ của Diêm có đâu? Không phải nói thì sao, mà có cướp tục. Họ có tu, họ có cầu nguyện cho cứu nguyện thất tổ. Tự nhiên lúc đó, ở xuống đó, cũng phải tập vô Diêm Vương rồi Diêm Vương mới là cho ăn độ và dẫn dắt văn phòng khi cứu nguyện thất tổ tùy theo của tội nạn ông này là nhẹ. Nhẹ thì được đi lên chắc dễ dãi. Còn nặng như là không có thể mà cứu được. Không có quyền, không có tùy theo cái tội nặng nhẹ mà thôi.
Câu hỏi thứ hai là khi tu thì đức tin rất cần để chúng ta cố gắng tiếp tục công trình tu tiến. Nhưng mà khi một cơ bản đạo nghe băng giảng hoặc là coi phim video về cha nhiễm hoàng thì lại mất đức tin, thì lại không có thời gian nữa, thì con cũng có đó là cái hiện tượng tổ khảo là giúp chúng ta hiểu có nào là chân lý, thì mình nhìn cái hiện tượng thì có thể biết được, nhưng mà các bạn nó không có tin, rồi làm mất nó tin, rồi là bỏ tiền.
Không phải đức tin, trên bản chất của họ còn chấp, chỉ còn mê, không phải là đức tin. Đâu có phải tin cha nhãn hòa mà tu đắc đạo đâu. Tin là khả năng của chính mình. Tin là cái phương pháp này có thể thực hành đến đích hay là không. Là mình mượn cái pháp này, mình bằng lòng thực hành hay không. Chứ không phải là tin nơi cha nhãn hòa mà đắc đạo. Vì Chúa, người ta đã tin Chúa rất nhiều mà đâu ai gặp Chúa. Phật cũng vậy, sẽ tin Phật rất nhiều mà đâu ai gặp Phật. À, nhưng mà những người tu về pháp lý vô vi, hỏi tin Phật không? Tin Phật và dồn lại khả năng của mình có thể đi như Phật đi được. Mình phải khổ hạnh thành đi, phải tu, phải thứ trượt lương tâm, phải khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng mới có cơ hội thành đạt. Chứ có phải là những người đó nè, hồi trước thấy cha Nhãn Hòa với theo tu, bây giờ cha Nhãn Hòa không có, không theo tu, thì người đó là họ còn trong sự mê chấp. Họ chưa thoát được sự mê chấp. Nếu họ thoát được sự mê chấp, họ không có nghĩ vấn đề cha Nhãn Hòa, anh là không nghĩ vấn đề đại đạo. Họ nghĩ cái phương pháp này. Hỏi cha Nhãn Hòa này là ai? Là mang cái xác có đằng văn trường là người Phạm. Trước kia có tu cái pháp này, có tu. Rồi tại sao người có thể nói chuyện như vậy? Thì cũng nhờ cái pháp này người mới tiến tới được. Thấy rõ không? Thì tại sao người không học cái đường lối này để người tiến tới? Rồi nói bây giờ như vậy tôi không tin nữa. Vậy là tự hại mình. Chứ đâu có hại được Trang Nhãn Hòa mà đâu có hại được Tiêu Duy. Cho nên mình phải ý thức rõ, mình phải có cái phần sáng suốt. Tại sao Vô Vi có cái hiện tượng đó? Tại sao có Trang Nhãn Hòa xuất hiện? Mà một số người nhìn nhận đó là cha, mà ông Tám cũng phải đi theo con đường mọi người nhìn nhận. Mà để vì hồi nào giờ ông Tám vô dấn thân hy sinh và thực hiện đạo đức, thì ông Tám không có thể chẳng lý một cái nào, bởi vì Vô Vi không có mở đấm cánh cửa và không có thanh lập và hỏi lý lịch một người nào bước vào Vô Vi. Thì để người ta để ra bước. Tại sao cái pháp cái phương pháp ngu muội gì để vậy, người ta vô không hỏi lý lịch, ta cho người ta vô mà cho người ta kiếm nữa, người ta kiếm được cho người ta xưng danh nữa. Khi người đó xưng danh đó thì mình mới đưa cho người ta tới cái trình độ xưng danh của họ, đưa cho hết mức của họ ngồi được không. Họ ngồi không được thì họ phải xuống. Mà tất cả từ đầu chí cuối là họ vô, họ xưng danh, họ đánh, họ đập, họ làm gì, bản đạo đều nhìn được. Là những vốn văn của tôi đều giáo dục là nhịn nhục. Để nhìn thẳng những vị mà mình cho là đấng cao thượng. Thì đấng đó ngồi không được thì đấng phải xuống. Chứ không phải mình chặn đầu mà không cho người ta, không cho người ta ngồi. Và đặt người ta ở trong tình trạng đó. Vì người ta muốn ở ghế đó. Bây giờ anh tu, anh là con người, anh ra anh xin, tôi là địa tạng dương, thì cứ để anh ngồi với địa tạng dương. Mà địa tạng dương chịu không nổi thì nó đốt địa tạng dương cũng cháy. Bởi vì cặp mắt vô vi không có cặp mắt ngu. Tất cả mọi người nhìn, tất cả cả thế giới nhìn thẳng vào người thì người cũng chịu không nổi mà thôi. Cho nên tôi khuyên tất cả anh em trong các thiền đường, có gì đâu mà phải lo sợ, có gì đâu mà phải bỏ thiền đường chạy. Mình cứ nhìn đó là cha Nhãn Hòa, tôi nhìn đó là cha Nhãn Hòa, coi thử ông nhẫn chưa, ông hòa chưa, ông chưa nhẫn chưa hòa thì ông đáng chịu ra thôi. Thấy chưa? Đã học chữ nhẫn, chữ hòa, đã biết văn chương nhẫn là cái gì, hòa là gì, mà chưa nhẫn chưa hòa mà cũng thấy. Rồi làm sao? Rồi đâm ra mê chấp nên tôi không tu. Không tu đáng chịu, bởi tu này là sức khỏe của chính mình, đâu có đóng góp cho ai. Chỉ là đóng góp cho mình thật sự cứ được lưu thân, khai mở tâm thức. Và thấy cuộc sống, thấy vị trí của chính mình. Chứ đâu có tu cho người khác được không? Tu cho mình là. Thì anh mới cách nghĩa rõ như vậy đó. Họ mới thấy rằng cái việc họ làm phải có cơ hội để phán xét. À, mà nếu mà cái phương pháp mà tất cả độc tài, chẳng đầu này, chẳng đầu kia, họ ấm ức. Ở đời này cái nào giấu là họ ấm ức. Mà công khai rồi, họ nếm rồi thôi là hết ấm ức. Anh thấy rõ câu chân này, thấy không? À, cái nào mà giấu ấm ức. Cho nên tôi đi theo cái chính sách nhân quyền rõ ràng. Mà tôi đi công khai giữa trời Phật, mở ra, sáng bừng ra, không có dấu vết. Ai ở vị trí nào, đúng bông dạng thọ là bông dạng thọ, bông hường là bông hường, bông sen là bông sen, không có lẫn lộn bông sen và bông dạng thọ được. Thấy không? Thì có cơ hội để cho bạn đạo vô vi tâu tu lâu năm thấy rõ con đường đi. Bây giờ mình ở vị trí nào? Mình được phát sáng một chút, mình để chê ông Tám, chỉ cho mình khá ở chỗ này. Mình không chịu xét mình để mình tiến, và mình không nhịn nhục để mình tu, mình thăng hoa. Và mình cống cao ngạo mạn, thì một ngày nào mình có thể đó. Thấy không? Cho nên cơ hội để cho tất cả bạn đạo thức tâm và đi trong cái nhịn nhục và trở về với mầm mống căn bản thương yêu của nhân loại ở thiên hạ. Cơ hội sắp tốt, không có cái gì sao hết. Hỏi chứ Trần Văn Trường ra đấm cái vai cha Nhãn Hòa mà bằng cái ý chí mạnh như vậy trong lúc đầu mà không ai cản trở. Luôn cả tôi cũng vô tư. Bởi vì lúc nào tôi cũng kêu mọi người nhịn nhục. Đời không nhịn nhục không thành công. Đau không nhịn nhục không đắc đạo. Thì chúng ta phải giữ cái nhịn nhục bạc thôi. Mà rốt cuộc thì ngày ra ngày sinh đúng chuyện làm đúng chuyện. Nhưng mà rốt cuộc trường đệ tử của ngài không chịu. Chứ không phải đệ tử của tôi không có đệ tử, tôi có bạn không. Thì bây giờ nó không chịu thì ngài phải chịu. Giải quyết cho nó thôi. Không có đủ tường tôi được. Tôi không có ra lệnh. Mà tôi không có gì hết, chúng tôi điện thoại về. Bên sân tôi Lý Diễn nói bây giờ cha kêu làm cái ghế cao hơn ông Tám, tôi mới được 15. Cao hết cây mày cũng làm được. Và tao ngồi ngồi tiêu tao cũng nhãn được. Vậy nó bây giờ được đập bấy đầu ông Tám, tôi nói thì cái để ghế với búa tạ, cục đá với búa tạ, nó cao muốn đập và đập cái bụt cho rồi được, từ đó mà tấn nó. À, thì tôi đâu có phải là sợ cái chuyện mà tôi làm, nếu mà tôi làm sai quấy tôi đâu. Tôi phải sợ cái đó, tôi không, tôi cứ việc làm đi, ghế thì cao đi, đá thì cứng đi, búa tạ để đó, đập tức mặt bạn đạo đó. Rồi đòi đốt sách, vợ của vô vi thì cái đó tôi không được. Tôi nói, sách vợ là cái công phát tâm của mọi người biết. Nếu cha Nhãn Hòa giỏi, viết ra những cuốn sách hay đi, để mọi người theo đọc và tự động họ bỏ những cuốn sách kia, mới là cha Nhãn Hòa hay. Còn như đốt sách không có luật đâu. Cái đó là Tần Thủy Hoàng mới làm được. Còn ở chế độ Hoa Kỳ, nhân quyền tự do không có lực lượng đốt sách. Nếu đốt sách như vậy là một chế độ khác. Tôi không có tán thành những cái điều đó. Sách vở công lao của mọi người đã đóng góp là quý giá và đóng góp cần sự phát tâm cho phần có vụ lợi. Những sách vở của vụ viên là đều do sự phát. Không có ai được đọc. Người nào giỏi viết hay hơn thì người khác sẽ đua nhau đi đọc cuốn sách của họ và bỏ vô vi được.
Kính thưa thầy, trong vũ trụ này có 8 dạng 4.000 pháp môn, có một số người chưa có thành pháp nào hết, còn đang phân vân không biết pháp Phật, pháp Tiên, pháp vô vi là anh sẽ chọn pháp nào. Thành ra mình cũng có thể thuyết phục cho người ta thành xem pháp vô vi hay là để tùy đem căn duyên mà người ta thành pháp thích hợp cái kiểu thiền niệm không?
Vô vi không cần phải thuyết phục. Họ có nền tảng vô vi, họ phải tìm cái vô vi và họ mượn cái pháp họ thực hành, họ không bao giờ bỏ. Còn 8 dạng 4.000 pháp ngôn là 8 dạng 4.000 lỗ kinh lâm trong thể xác con người đều có lối thoát. Chứ không có lỗ kinh lâm nào không có lỗ thoát. Phải hiểu chỗ này. Chúng ta đặt cái nền tảng 8 dạng 4.000 pháp môn mê hoặc con người và con người. Ở tại trần vơ vơ gặp pháp này cũng là hay. Có chữ pháp không mà không hiểu. Nghe cái pháp là hết hồn rồi. Pháp là gì? Là một luồng nước về thủy điển tương giao khứ dạ phát xuất ra. Thì lỗ kinh lâm nào cũng phát xuất được. Có hào quang hết.
mà những cái gì đặc thể ở thế gian đều làm cái pháp sanh trụ hoại diệt khỏi sinh, tất cả đều là pháp. Nhưng mà nên pháp ta sợ, trừ cho pháp môn này nó hay lắm, pháp môn kia nó dở lắm, nó nói bậy bạ thép là mang tổ nghiệp. Cho nên cái pháp nào cũng là nguyên lý của trời đất sắp đặt, mà cái pháp nào nó cũng có cứu cánh giải thoát của nó. Ta tu ta phải tìm tận gốc, truy nghiệm rõ ràng, thực hành đúng mức, đừng có sai lầm, thì pháp nào cũng hay, không có pháp nào dở.
Bài nghiệp
thầy, kính thưa sư tỷ, tôi có một điều câu hỏi ngắn, xin thầy giải đáp. Là trong những cái lần nói chuyện với các bạn bè mà không phải là những người ở trong vô vi, thì có một số người bạn họ hỏi rằng thực tế là một đấng việt đang tối thượng, thì luật của thực tế không có làm sao mà pháp được bất cứ là người hay là ma quỷ hay là Phật tiên. Thì như vậy, nếu mà luật của thượng đế tối thượng và luật của thượng đế rất là chặt chẽ, thì tại sao ở trên thế giới này có chứng tỏ rằng là có ma quỷ, những cái gọi đó thì có thể nói là sống ngoài luật thượng đế, cũng như là những người ở thế gian sống ngoài pháp luật. Thì như vậy, luật của thượng đế đâu có còn là chặt chẽ, cũng đâu có phải là quyền năng tối thượng. Nếu là tối thượng thì làm sao để cho những người đó, nên là việc cái giới đó họ đi là bậy để lại sanh.
Cho nên lúc mà thực tế là tối thượng là quân bình, có trượt thì mới có thành, nên mới có quân bình, có tối mới có sáng, nên mới có quân bình, có tử có sanh nên mới quân bình, có sanh có tử nên mới quân bình, có tử có tan mới quân bình. Đó là luật của thượng đế, không phải là nói là con ma. Vậy cho con người đã biết mình có phải ma không? Cho nên con người tự kỷ lắm, ác độc mà không hay, mà ghét đuổi ma, xô đuổi ma gì đó, cõi âm và mù. Cho nên họ tìm một cách ám hại bên này nhiều. Nghe tới ma là tìm cách đánh. Cho nên con ma là nó đứng trước, nó nhập xác mình không hay, mà dám tìm con ma đánh. Nghe tới con ma là tìm cách đánh đó, thì nó trừ, nhưng mà chính đó là ma nó không biết. Thì con người tại sao con người không đàng hoàng, mất trật tự, mất quân bình, chết xác thác ra ma mà không biết, lại đi tìm con ma mà đánh. Cho nên cõi âm với con người nó sanh diễn hoài, càng học được một chút pháp là càng thấy đánh ma. Nói con ma nó cầu tiến không? Nó cầu tiến. Tại sao mình không đem cái tâm từ mình độ nó, mình cố gắng tu để mình phóng hào quang, mình đổ nó. Cho nên tại sao nó phục một vị pháp sư mà nó không phục mình? Tại vì mình chống nó, mình được đánh, được giết nó, đuổi nó không có chỗ chạy. Cho nên con người mà chưa hoàn tất cái tội hồn của mình thì mình cũng là con ma, sa thác ra ma, chết là con ma. Cho nên đừng cứ học cái lối kiềm trị đó mà khổ, khổ ăn và buồn. Họ buồn, nhiều khi họ nhập xác, họ chửi, họ la này, cái nào là tại bản chất kỳ dị của chúng sanh. Mà chẳng, cho nên cái bản chất hòa đồng của Phật là không có. Phật là đem cái xác này khai diễn tới vô cùng, không có động trước tình cảnh động loạn của ma quỷ. Cho nên người đời nghe ma là tự nhiên họ động trước, thì con ma nó dễ đập. Thì người nhập sát ma rất dễ là vì người đập. Mà người mà bình tĩnh rồi thấy ma là mình chết cũng sát thác ra ma, không có gì, không là. Cho nên tôi có cái bản chất đó. Trước kia tôi làm cinema ở Tam Thiết, thì những người làm công của tôi phải nói rằng nửa đêm mọi người cũng như là chán hát vậy, mấy cái ghế nó đứng dậy trăm năm nhé. Chúng tôi không dám ngủ ở đây,
tôi xin ông cho tôi đi về Sài Gòn, tôi sợ rồi. Tôi mới coi được, tối nay tôi về qua bên nhà sàn ngủ, để một mình tôi ngủ ở đây. Để cái ghế ngay cái chỗ nào mà ma nhiều nhất á, tôi ngủ đó. Để ghế bố đó tôi ngủ. Tối nó tắt đèn, thấy tắt đèn hết rồi, thấy cũng lạnh mà chỉ một mình. Đặt hát hơi to, thấy lạnh mình. Nhưng mà lỡ nói rồi, ông chủ không có nói vậy được. Chết cũng ráng chịu. Tôi trước khi vô lên giường ngủ, tôi đâu có biết thiền, hồi trước tôi không biết thiền. Tôi nói bây giờ quý vị có gì thắc mắc, nói với tôi. Mà có gì cần tôi giúp đỡ, thì tôi nói thật, tôi sẽ giúp tâm thật. Rồi tôi lên tôi ngủ. Thì tôi ngủ khờ tới sáng đâu có nghe rạp hát, giảng hát đâu. Tôi nói hết rồi. Qua bữa sau kêu nó qua ngủ. Ngủ rồi cái bữa trưa nó ngủ phía sau hậu trường đó. Nó ngủ bên sau rạp đó. Trưa cái người ta tới tới xô đuổi. Quá ông sầm. Mệt quá. Ông già không cho tôi ở đây. Ông già không đuổi tôi. Mà nó nói tưởng nó nói rõ ràng vậy đó. Thôi mua giấy tôi đi về. Tôi nói không, phải qua bên kia ngủ nữa. Để cái ghế đó tao ngủ. Tối nay tao ngủ để ông già ông đuổi. Hay là tao nhờ, tao kêu ông già đi chỗ khác. Mày về mày ở, không có sao hết. Bây giờ cọc ký rồi. Mà cái này không có bằng chứng gì mà mày suy nghĩ. Mà tối nay nếu mà có ông già thì ông đánh tao. Tao chết, tao chịu. Nó ông dữ lắm ta. Ông mà nằm đó, tôi chịu, ông chết á. Ông sao? Tối nay. Rồi tối nay để tôi vô, tôi cụ trên cái thắng đó, tao ông già đâu. Thì rồi sau đó là mấy người trở về ngủ không còn. Tôi đi gặp đó hồi trước, nhà binh Pháp, quân đội Pháp ở nửa đêm chuột nó chạy như địch, như heo con chạy. Nhưng mà từ ngày tôi vô rồi đó, tôi ngủ hai chỗ đó rồi nó em đêm luôn, không có nữa. Thì anh em đã mới bằng lòng ở lại. Rồi có một đêm, ở trên phòng phim đó, thì tôi ngủ ở dưới, cũng ngủ một mình. Bởi vì họ nói cái lạp nó ma dữ lắm. Tôi ngủ một mình. Tôi lại thích gặp ma. Bởi vì tôi nghĩ trước sau chết cũng thành ma. Chơi với ma sau này thôi. Có gì mình chết qua bệnh có anh em nuôi. Không có lo. Thì tôi ngủ. Tôi ngủ cái trên phòng phim nó đổ phim hết. Tôi mới muốn nó mướn phim của em xem về mà nó đổ hết. Nghe nó đổ ráo à. Tôi nó chết rồi. Cái này đền tôi chết rồi. Tôi mới lên, tôi xách điện pin, tôi lên, tôi dọn, thấy kim còn quý. Rồi tôi xuống. Tôi vừa xuống, vừa chịu chịu cái trên nó làm cái nữa. Tôi mới lên, tôi coi lần nữa. Tôi mới nhớ bài gì, mấy bài già xưa nói mà có ma, mà đáng hơn người. Mà đập cho nó đi. Nghe không mấy bài già xưa nói thì ma. Tôi nói quý vị mà có gì của tôi thì cho tôi hay. Còn nếu mà không cho tôi hay mà phá một lần nữa, tôi không có khách nữa, tôi sẽ đái trong vườn, tôi đập mấy người. Mấy bà già chơi nói vậy mà, tôi nghe là, đừng ngủ luôn tới sáng, có phải gì. Từ đó là ba chỗ đi đó. Bởi vì tôi thấy rằng, trước sau tôi chết tôi cũng thành ma. Tôi cứ nghĩ vậy, tôi sẽ gặp thêm anh em, sau này mình về bên đó mình ở, sao? Tôi nghĩ vậy thôi. Thì nó không có nghĩ, không có ma. Cho nên mình có cái tâm kỳ thị nó phá mình. Mà cái tâm hòa đồng. Mà hồi đó tôi chưa tu mà tôi có cái tâm đó. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đi coi đồng bắn bắt ma bắt quỷ là có mặt tôi hết. Tôi thấy rằng con người chết chắc chắn là phải thành ma. Thì tôi mong là tôi chết rồi tôi gặp được một ai nên bạn ma bên đó có gì chỉ đến đỡ tôi. Chứ bây giờ tôi biết cầu ai vậy. Hả không? Thực tế tôi chết ra ma thì tôi xác các ra ma, tôi gặp mấy anh em bạn ma tôi không sợ. Thành ra tôi đi vô chỗ ma tôi không sợ. Chỗ nào mà nó có ma quỷ tôi liền vô đó tôi ngủ. Bởi tôi nghĩ họ là tôi không có cái gì quan trọng. Không có lo. Tôi không có lo vấn đề đó nữa. Rồi từ ngày tôi tu tôi xuất hồn ra thì cũng đánh nhiều trận. Ở Việt Nam thường thường xuất ra có lính Legionnaire hồi nó chết thở lại nữa. Nó bắn, nhìn tôi giác bắn dữ lắm, nhưng mà tôi thấy dồn lại xác tôi không bị lũ, không bị gì hết. Thì tôi cũng trở về được cái xác đang nằm đó. Thì tôi thấy không phải là chuyện chấm dứt thật sự. Nó bắn là bắn gì cho không tan trong gì, mình không thấy đau đớn. Và tâm mình cứ muốn giải thoát, tâm mình cứ muốn giải thoát, rồi từ đó đi lên, gặp ba, gặp quỷ, nó đánh hoài, đánh hoài, đánh hoài, đánh tới bây giờ là không ai đánh nữa.
Rồi trước là bị đánh bại. Thì là ở đời này cũng nhiều trận rồi. Đầu này phá, đầu kia phá, phá tùm lum hết. Lúc tôi cũng yên, chứ tôi có làm gì phá ra. Tâm mình nhất định không có phá à. Phải tu sửa để tiến qua. Thì mình không có bị đàn. Mà tâm mình nghĩ trả thù là không có trả thù ai. Mình thấy lấy quán làm ăn, tất cả là ân nhân. Nhờ những cái cảnh đó, mình mới có cơ hội thức tâm. Mình mới có cơ hội trầm lặng đó tu nhiều hơn mình để thăng hoa và sáng tu.
Còn xin hỏi tiếp câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai về luật nhân quả. Đúng thật, con ở Việt Nam cũng không có điều kiện để đọc kinh tập nhiều. Mà qua đây thì lại càng không có nhiều kinh sách để đọc. Thì có một người bạn hỏi rằng, nếu mà sống được nhân quả của Thượng Đế, thì nói ví dụ kiếp này, một người cha làm hiền, thì sau khi chết, đầu thai là một kiếp khác, thì sẽ có những người con hiền để nó có hiếu. Rồi nói ví dụ như một người cha làm ác thì trở lại kiếp sau sẽ có những đứa con hoặc là những người khác trả lại những cái điều ác đó. Nói ví dụ như người cha kiếp này làm ác thì kiếp sau đầu thai nó lại có một người con, mà người con đó nhận công việc của Thượng Đế hay là một đấng nào đó sống với một người cha làm ác, thì bắt buộc là người con nó phải tạo những cái điều ác để trả lại cho những người cha. Mà nếu đứa con đó nó không có tạo được điều ác nó trả, thì như vậy người cha không có trả quà được. Là nếu đứa con đó nó tu hiền, tức là nó không tạo điều ác để cho người cha trả quả, thì như vậy đứa con đó có bị tội hay không?
Đứa con mà tu hiền không có bị tội, lại cứu người cha. Cho nên cái luật nhân quả Gobi có rất nhiều người thắc mắc, cho nên tôi tin cho dịch của kỳ luật vũ khí để mọi người đặt để thấy luật nhân quả. Và ngay cuộc sống của chúng ta này, cái sự cấm cao ngạo mạn phách lối của chính mình một ngày nào cũng phải bị đập trước mắt hiện tại. Rồi mình ở xấu, mình nghĩ xấu người khác, rốt cuộc rồi có người khác trả cái quả đó, mình sẽ làm ngay trong gia can mình cũng làm. Cho nên phải bình tĩnh một chút, phải thấy luật nhân quả. Mà luật nhân quả mà người con, người cha làm vậy mà người con nó tiến hóa lên, đáng lẽ nó là đòi nợ và trả thù, nhưng mà nó gặp một cái nhân duyên tốt, tăng độ một người tuyệt pháp, thất tâm và đi đường lối chính chắn, mà nó học nó tu thì nó cứu cả người cha, cứu được nó, giải quyết cho vấn đề nó luôn được. Chứ không thì hoang hoang tương báo thả thời luôn luôn xoay chuyển mãi mãi chừng nào mới xong. Thấy không? Cho nên Thượng Đế có cho nhiều người truyền pháp để tâm độ về những tâm thức trình độ qua những cơn khảo đạo khổ bước vào biên giới của Phật Pháp, thì nó nhận lạc được một tràng pháp thức tâm, nó lo tu thì nó cứu nó và cứu tràng tu để thành công.
Xin cảm ơn Trần theo đó là tâm linh tử. Giờ còn hai thắc mắc gì
buổi giảng ra? Những bao giờ cũng tiên những ngon để những trong lớp thầy cũng biết
tiếng dạy ra ngoài. Con gái cũng có chuyện đó bà già nó chịu.
Thầy tôi chỉ có câu hỏi này. Nếu mà mình bị ta chửi quá thầy, rồi mình mất cái con cho nên mình thì làm sao sống được thầy?
Sao 4 tỷ người nó không chấp chửi mình mà cái người đó thích cái chuyện này. Mình phải lấy quán làm ăn. Người đó nó đem cho con mượn cái thước để đo lường sự thanh lịch. Mình xíu thanh tịnh mà mình quên quang, mình nói mình sâu tu chỗ nào. Cho nên mình muốn có thanh tịnh mình phải nhịn nhục. Nhân cái cơ hội đó mình mới đào sâu sự thanh tịnh của mình. Soi cái sự thanh tịnh là cái kho bạc vô tận của tâm. Đó là cái ngôi vị của bà họ. Khi con chuyển như vậy thì thấy đối phương nó tới với mình bằng một tình thương xây dựng. chắc không nghĩ một tình thương phản cách. Sao nó chửi tôi? Nhưng mà con cứ cười cảm ơn. Nhờ cô, nhờ anh, nhờ chị, tôi mới biết tôi vừa hơn. Biết chỗ nào, biết cái khả năng nhìn được. Nếu tôi không nhìn nhục ấu đả thì hai bên tổn thương có lợi chỗ nào đó. Nhưng mà tôi nhịn nhục đấy chứ, sẽ tôi thấy rằng, anh sẽ là bạn tôi, chị sẽ là bạn tôi. Tôi có lợi, và có lợi cho cả nhân loại, vũ trụ. Thì tôi làm việc lớn, tôi có làm việc nhỏ. Và anh chọc chẹt, không chỉ làm việc nhỏ, không làm được đó. Con hiểu không? Hiểu cái đó mới là thật sự tôn trân trường đó. Và tâm thức hạn nhiên hơn vượt hạn.
Con thì con dễ bất bình tĩnh lắm. Không bình thật chút xíu. Không có gì đó.
Bây giờ tỉ cho con, tỉ cường đường lối cho con. Người ta đẩy con về cái ngôi vị tốt mà con không chịu ngồi. Bây giờ con đi đâu? Con nói con chịu không nổi thì con đi đâu?
Đi đâu?
Con hỏi là hình đang đùng đặc như tụi bay chịu không nổi thì tụi đi đâu? Bay chậm
chết không? Tụi bay sống không không?
Bay dẫm ta đi đâu? Đó là chết không được sống, xong vậy ta lui về để sống. Cả hai, cả ba, cả bốn, cả năm, cả triệu người. Tại sao không lui về? Nào, khi mà con gây gỗ, con giận hờn, ấu đả. Rồi con thấy còn không có lợi gì, con nhớ nãy ta làm thế thứ gì đó.
Còn con làm thịt con nhưng mà nó cháy cho ngủ. Cháy thì sao?
Bây giờ con chưa được mở như nãy giờ con được mở, con hiểu rồi. Con hiểu rồi. Bạn này bạn thân của tôi, những người này là bạn thân nhất trong đời tôi. Người này đưa tôi về mới giác, chứ không có phải là thầy táo. Chửi tôi đuôi về vị trí thân tịnh của tôi mới giác. Hiểu không?
Con nói
sao không? Thì đó thì con nói ra, những người đó là thân sư của con.
Không có sao hết.
Rồi từ đó, khi mà con nghĩ như vậy á, là cái từ quan con có. Con lui về thánh tịnh á, tự nhiên cái nhẫn của con nó hòa lên bên trên, thì cái thanh quan của vũ trụ nó chiếu. Thì đó tương nó cảm động. Nhìn con mà nó xích thuốc, nhìn con mà nó cảm động. Cho con đừng có cháy rồi. Ồ.
Nó tự nó cháy rồi con đã làm sao anh bị tập hết nữa.
Tôi uống nước đá để cháy. Nãy giờ nó tắm cho con uống nước đá. Lui về thành sạch. Nó hết. Còn nhắm nữa. Tại con không chấp. Con thấy người đó là không ai ăn nhân của con. Mà bây giờ con hiểu người đó là ăn nhân của con là con đâu có cháy nữa.
Không biết này nhưng mà nó...
Không biết. Bữa đó không biết. Bữa nay mai lót nhiều khăn, mai lót nhiều khăn, thật sự là âm nhân. Mà âm nhân tới cứu một lần mà không chịu nhận này là nó bỏ rơi luôn. Khi mà con thắng thế là con cấm cao ngạ mạn là con bị rơi trong cái vực thẳm còn nặng hơn bây giờ. Con hiểu không? Nhìn đi không có sao. Nhìn trong sắc suốt, nhìn là nhờ nó đẩy mình về vị trí đó.
Nhắc lại tối nay từ 7 giờ tới 9 rưỡi chúng ta cũng có một phần giải đáp của thầy. Bây giờ câu hỏi chốt về dành cho tâm đi.
Con
rồi kiếm tay trên bực mà thôi. Nhảy lao đó có tâm. Mà tên là tên tâm. Con này đâu có tâm.
Trước khi con khỏi xài, em xin lỗi thầy cũng dạy con. Thầy vì con thì con cũng tin thiền là bị bệnh. Với lại giải thoát nên cũng thích thiền. Nhưng mà con không hiểu, con đọc sách rồi con tự hành đó này. Thì hành nó có khi sai, nó sanh ra bệnh. Tăng vậy.
Không phải con bị bệnh thì không có phải hành sai chân nữa. Mà hành sai cách, hành sai là không.
Con nói là...
Hành sai nó dẫm cái quả vô, đập mắt con đỏ là sai. Không có. Không có hành ra.
Nhưng
Nhưng mà con không biết sao hồi mà thầy con bên Mỹ gọi điện thoại đó, thì con kể là con tàn mẹ thì con nói là khai thì thầy nó thấy cũng dùng tiền hồi cửa được cho con. Thì con hy vọng ngày con gặp thầy thì thầy tiếp tiêu con.
Thầy không có nói gì một gì thầy giữ cho con một điện không à. Thầy nói con. Điện thoại nó đi nào. Nói điện thoại con muốn điện bệnh con qua đây, qua bên muốn qua bên Mỹ thì gặp ông đoàn ông trị cho. Con có bệnh thì con phải đi trị bệnh, còn phát thiền nó không có cái vậy.
Sao rồi con?
Rồi con nói à, để con đi qua bên Mỹ, mỗi chút là mà nó nói sai rồi.
Không phải, thầy nói là bên ông đoàn thì trị mắt lắm.
Trị mắt, con bằng lòng con qua đó con trị.
Dạ, con nói con nhiều tiền con không có tiền, thầy nói vậy thôi để thầy có thể giúp đỡ được cho con, vậy thôi.
Nó thầy qua đây rồi gặp con, rồi để coi cái bệnh tình con ra thế nào, cho mày giúp đỡ.
Rồi xong rồi thầy, con nghe thầy báo pháp thì con, thầy hẹn con báo pháp thì con có qua. Thì lúc đó con có kể là hồi mà con làm gì, như vậy con bị tim vậy đó. Thì con xuống anh Phượng á, ảnh trợ điểm cho nó, con làm sai rồi sửa lại cho con, thì con làm đúng, thì con mất cái tim đập vậy. Xong về nhà con thở thì nó quen, thở tút ở trên bụng tút chứ không có thở vô đúng đó. Thì nó lại bị lại. Nó bị lại thì em chị sợ cũng là cũng thiếu trở lạc, nó cũng vậy sao nó không hết. Xong rồi cái thầy nói con vậy, con kể vậy thì thầy nói con làm sai cho nên con cũng lên. Cái rồi con qua gặp thầy con sát, con kể thì thầy nghe vậy. Cái con nói anh Phận anh cũng trợ tiễn anh để tay ở rúng làm cho con á. Tại thầy cũng có giúp đỡ con hai lần thì con rất khỏe. Rồi cái về nhà thì con không dám làm đi, con thở là con bị vậy. Con đỡ là lúc thầy giúp con á, thì bây giờ thay vì cái tim con 5 phút đó, thì nó đập một cái mạnh như vậy. Thì bây giờ có khi nửa tiếng, hàng tiếng nó cũng đập như vậy. Và nó làm cho cái người con nó heo qua heo lại, chứ con phải đứt mặt như người ta.
Cái đó là con bị tim. Rất rõ ràng là bệnh tim.
Mà con
để y như bác sĩ, con phải đi ngay bác sĩ chị đi và nói mổ làm thông cái đó, chỗ đó. Rồi đây cái bệnh này là con kiếm anh bên bên Canada của một thứ gì con. Nhưng mà nó mổ nó điều chỉnh cái thần kinh này nè. Thì thế giới đó, nó vậy đó, nó cứ rung vậy. Nhưng mà điều chỉnh nó hết rồi. Giờ con điện thoại qua Kim Anh nói chuyện, nó nói cái bệnh của nó, con nghe một thứ.
Có ngày nào hồi hôm này chị Kiều Trung thì con nói hồi có là con ở với Phượng Hồng Diệp Trung á, con thấy khỏe thầy. Cái hôm con Kiều Trung thì con thở của một mình con thôi, chứ con có người nào giúp đỡ trợ gì hết. Thì cái tim con hồi hôm này nó đập, tại vì cái như con kể thì là nửa tiếng, con tiếng tạm vậy. Thì nhiều năm 7 phút rồi nó đặt cái mạnh cái mặt thằng Hà làm cho người con cần nó đặt heo qua heo lại nhiều hơn. Con hiểu.
Đó là bệnh tim, con không hiểu. Nó nói từ bệnh pháp, bệnh con là bệnh tim.
Nhưng mà con có đi ba bác sĩ em.
Ba bác sĩ bây giờ nó nghe ở Paris người ta có thể làm được. Lắc hông cái ấm lắm cho hết ạ.
Paris thì
hôm trước
là vị trí cũng
dạng
học đi cho bà
đăng ký
lâu.
Paris bác sĩ về tim là hay lắm. Ở đó nhiều người ở Việt Nam cũng qua cái bên này ta trị hết. Không phải thở mà hết đâu. Bởi vì nó đi tới ngày rồi, tới ngày tới giờ rồi. Mà nó bị xếp vô một chút á. Bây giờ nó nông ra cái nó hết à. Con không thì con hỏi cái điện thoại con đi mang con điện thoại về Canada, nó cái tình trạng đó, nó hết rồi đó, nó ca sĩ mà bây giờ nó khỏe mạnh á.
Nhưng mà người ta có bị nha, hôm nào có bị thì con không có tay chân run gì hết á.
Thì nó càng ngày càng run hết sao, nó bóp thì càng ngày càng run hết sao. Tay... Bây giờ nó thông rồi thì cái máu nó chạy đều, cái máu con không có chạy đều.
Thành ra
hồi
thấm thở cho tự nhiên kia
không?
Con
không
như là
nó
mệt thêm, nó không mệt thêm.
Mệt thêm, nó càng ngày càng
mệt
thêm nữa.
Nhưng mà sao có thầy giúp đỡ cho con thì con thở
con này? Thì chỉ đỡ, giúp đỡ trong thời đó thôi, rồi trở về bởi vì cái cơ năng trong này nó đi tới càng ngày càng nhạt rồi. Phải tiền. Nó đi càng ngày càng nhạt. Mà không nói, không tin là một ngày nào nó ngã cái đùng rồi con sẽ biết. Còn không à. con điện gọi đến Kim Anh nó nói mổ cách nào, bao nhiêu ngày, xong, nó dễ dàng, nó bây giờ tốt lắm á. Hồi trước nó bệnh y như tứ. Thì con không biết, bởi vì con ta có bệnh, con hỏi cái người con có bệnh đó, nó trị hết. Bây giờ, nói gì qua đây gặp con để bắt mạch hiểu thì mới hiểu rõ cái bệnh con như vậy. Rồi con muốn chị trị.
Nhưng mà giờ bác sĩ nó không đề nghị mình đi mổ sao mình mổ.
Thì con phải nói, bây giờ tôi bị nhạt, tình trạng của tôi, cái tim tôi bị nhạt. Thì giờ ông thử rõ ràng cho tôi đi. Còn không có Montreal đó, là cái chỗ đó phấn đấu. Nó trị biết bao nhiêu người. Bên tay là hay nhất cái chỗ đó. Trung Nam người ta bị nhất tình gọi như con đã qua đây, ta trị hết rồi. Con hiểu cái mặt con không có nhảy mà.
Nhưng mà sao con họ lạ cái là con diệt Phật gì mà nào thì có vẻ thêm hay
chứ. Thì sao chứ, bởi vì Phật điểm, Phật tâm thì con có mà cái kể sát con không đâu, có cuộc bọn. Con có cái bệnh rồi, cái mặt con nó có rõ ràng, không có chối cãi được. Con bắt cái mặt của người ta nó chạy như vậy mà mặt con nó không có nhảy mà. Làm sao con cãi được.
Vì vậy mà mình điện
tập
mà nó heo
heo
mình nghiệm
nó được
không sao
hả? Nếu được nhưng
mà con phải trị.
Trị nó hết.
Con sẽ trị.
Con
tốn tiền
là tập này. Không có tốn tiền. Ở bên xứ Đức này mổ tim là có tốn tiền. Nó mổ cái gân này cái chút à. Sắp cái gân lại chứ gì đâu. Nó thì cũng như ngọt vậy đó. Có bữa nó ngọt á.
Con không có ngọt. Con phải gì thôi mà.
Người thấy gì
con thả mọi thứ gì mà con nghĩ người con cứ theo qua theo lại
thôi. Cái tim nó không có nhảy. Bây giờ ta chỉ như nè, ít nhất một con phải hiểu cái lý là tim người ta bình thường người ta nhảy hết rồi, tim con không nhảy. Đây là tim này nè, mà không nhảy là cho con không hiểu. Con thấy không? À, bây giờ mình kiếm đông y nào người ta cũng nói mình bị tim hết á. Còn người ta nó nhảy đều, ta phải nhảy, chứ cái này nó không nhảy làm sao được.
Nhưng mà nếu mà bác sĩ ở đây nói không có chuyện đâu, nếu có mổ thì con người ta cũng không có tắt rồi.
Không, nó bắt phải đi bác sĩ đi. Nhất định bác sĩ
nói.
Bác sĩ đi tội bác sĩ đi, nhất định nói gì, nhất định người ta nói nhất định bệnh
nhảy.
Nó trị hết, tư sức trị cho con. Trị rồi, vui đó, mặt nó tốt, vui con tốt, kêu anh, gọi hỏi kêu anh. Nó mà mặt cậu nói với cậu con chú má cậu con rồi cô ma theo bác sĩ bây giờ người ta tâm nó mà người ta trị với
con cái
cái
là làm học
cái gì cấp trị
bệnh
như
làm nó có
bệnh chứ không có bệnh gì đâu cái bạch đi vậy
con thích con đi ta con
thích kể con
nó
giết nó cái cuốn nghệ của thần kinh con tim là từ dưới kinh lên tới tay út và từ ruột con nữa còn nói con đi xuất con cũng sợ con không đi bây giờ tao biết làm gì hơn nữa tôi kêu con đi xuất ruột con đi qua Mỹ xuất ruột đi may ra xuất ruột ruột nó hấp được là khỏi cái ruột con nó dơ thôi xuất được cái ruột con là cái mặt chạy đều rồi tao hết rồi cũng vui rồi đi tốn còn 2.000 bạn anh trong kia.
À, cái
đó là hết cho học con. Hôm qua có người có điều yêu gì đó. Cho tôi đi. Không là ta kêu con Hoàng Anh dẫn con đi chút được không cần gì nói gì vô đó người ta vô mắt ta biết rồi rồi. Thử đi. Đi rồi có điện thoại gì đây. Có con ít ngày là nó thấy khác mà tôi sáng lưng à. Ảnh anh bị rồi mất con cái mình. Rụt non dơ. Mà không biết. Nó xúc rồi cái mặt cái khác à. Và ở đây con có hỏi có chỗ xúc được không?
Dạ con hỏi.
Hỏi có chỗ xúc được non. Đi vô nó làm balance, nó là mất quân bình. Cái chỗ balance sau qua đi nó làm cho cơ thể của người quân bình. Con vô ít ngày rồi con thấy con vui rồi. Thấy rõ ràng.
Nhưng tại sao con thấy con thở của mình là con bị mà thở có người khác, con bị đập thôi.
Dạ. Con nói con thở này con bị nè.
Dạ, thì con thở hơi con ngồi con mệt.
À.
Cũng như có thầy giúp đỡ hay là anh thuật này giúp gì đó thì con tự nhiên con từ từ con thở đâu sẽ không có con bạc được.
Con phải tiêu được cái này, nó dơ.
Con phải đắp được em mà. Con nó thật sự gì?
Thật sự nó vậy là người ta biết rồi. Bởi vì con một mình con hít không có sâu. Mà có người ta tới rồi con ráng con hít cho nó được khỏe.
Đúng rồi. Đúng rồi, đây này có cái điểm người đó.
Không có cái điểm mất rồi. Con ráng, con ráng. Ráng đây, con
nói. Cái điểm gì? Thế thì cái mắt sẽ thực hành lại. Nên nó không biết cách lại đó. Thì coi cái thực hành của anh đó.
Nó hít vô mạnh
nghe rồi. Tôi xin thông báo luôn. Ngày 3 giờ tới 5 giờ cũng như thường lệ chúng ta sinh hoạt vào chiều nay tôi không có thầy. Chúng ta sẽ sinh hoạt chung với nhau.
Bây giờ tối lễ
rồi. Nào bài giảng.
Đến đó, đến đó.
Rồi tối đó từ 7 giờ tới 9 giờ rưỡi thì thầy cũng sẽ ra đây với chúng ta là giảng. Chúng anh em nào còn. Coi như là đúng là chiều nay 3 giờ tới 5 giờ.
Bây giờ lên nhóm nhảy.
Lấy không to.
Dạ, thấy khỏe không? Thấy khỏe không? Thấy khỏe. Đổi tên thôi. Cà heo rồi vào cà heo.
Thôi ra ngồi, tại vì...
Nước thì ít nhiều ra mà thôi, hết rồi. Bây giờ đi. Để đây giúp đỡ nó.
Để con
bởi vì đó nó suy nghĩ cái bệnh đó là cái thần kinh toàn nó yếu.
Cái suy nghĩ từ bệnh và thâu đó.
Con nó
tưởng là chỉ có một tuần mà con thấy con được hết rồi là lại con buồn nhà đó.
Thì bây giờ đây làm nữa.
Để con lấy rồi mướn nhà.
Ừ. À, chú chắc được. À, bỏ đây thôi, đủ cái ruột là bao tiếp.
Cái này
bao
lâu lắm á,
ờ?
Con không có chịu đi bác sĩ tìm dù con lên rất lý, nên đi bác sĩ tìm bác sĩ. Dĩ
không
đi
được tìm. Tìm nữa
ra. Tìm
ngồi.
Không
lên thì
nhắc. Cậu nó giỏi lắm á, cậu bác sĩ rồi.
Thực chất không lầm đường đi trong thức tự tâm đường đi trời bản tình đẹp tùy nghĩ thực hành tâm không nghĩ việc nghĩ việc cạnh tranh mong về Phật giới thiết tha tự lo giải nghiệp chan hòa tình thương bản tính đẹp vui say đạo đời, vui hành tâm đạo hướng mùi đạo tâm, hướng về thực chất không lầm, đường đi trong thức tự tâm đường đi. Trời bản tính đẹp tùy nghĩ thượng hành, tâm không nghĩ việc cạnh tranh, mong về Phật sớm.